Nó cô đi rồi mình bắt đầu nha.
Bóp lên, bóp lên chứ nè, bóp nghe giúp gì nữa.
23. Và đang nói về mấy cái hạt nguyên tử trường tồn và cái cung cách để mà độ thai trở lại đó, tức là luân hồi đó. Thì trong cái trường này thì mình sẽ nói về cái phần mà cái những cái hạt nguyên tử trường tồn nó thì nó sẽ hoạt động như thế nào khi ta độ thai cũng trần trở lại một lần nữa. Ở trên đã nói rằng là trong cái bộ sách này thì đã có nói về cái sự chết của cái thể xác, thì cái chân ngã rút ra khỏi tất cả những cõi, cõi này rút ra khỏi sau đó cõi khác, cuối cùng thì chân ngã sẽ còn chỉ còn ở bên trong cái thể thượng trí mà thôi. Khi mà thể xác chết thì cái lưới của sự sống cùng với lại những cái sinh lực rút vào trong quả tim và bao bọc với cái hạt nguyên tử trường tồn của thể xác. Cái hạt nguyên tử trường tồn thể xác thì bắt đầu đi theo cái con đường Sushuma Nadi, tức là cái con đường mà nó chạy từ cái trái tim lên đến cái tới cái đầu, lên trên cái đầu, lên trước cái trên lên đầu, rồi tới cái bộ óc, rồi tất cả cái lưới của sự sống này bao bọc xung quanh các hạt nguyên tử trường tồn của thể xác và đi từ từ lên cái điểm mà nối liền cái chỗ nối của cái paritan paritan tôi là cái chỗ là cái đường cái xương ở chỗ thấp thở của mình ấy, thì nó đi xuyên qua cái đó rồi nó đi ra khỏi thể xác và thể xác thì chết. Khi mà cái hạt nguyên tử, những cái hạt nguyên tử trường tồn khi mà cái chân ngã đi ra khỏi từ những kẻ này cho đến kẻ kia, thì những cái hạt nguyên tử trường tồn của những cái thể đó nó sẽ ở trong tình trạng ngủ yên và sẽ được giữ ở trong cái thể tâm trí ở trong một cái tình trạng rất là yên tĩnh. Khi mà cái con người đó chỉ còn cái thể tâm trí thôi thì anh ta có ở trong cái thể này hạt nguyên tử trường tồn của thể xác, của thể vía, của thể hạ trí. Cả ba cái hạt nguyên tử này thì nó được gói ở trong cái lưới của cái bồ đề, nó sẽ trông có vẻ giống như là một cái hạt nhân rất là sáng chói, giống như là những cái hạt của cái thể thường trí. Bây giờ thì đối với cái người đó, đối với chân ngã người đó thì tất cả cái thể xác để dưới thể trí của ta chỉ còn lại có ba nguyên tử đó mà thôi, của cái của đầu thai gần vừa rồi. Những cái tình trạng này thì được vẽ ở trong cái biểu đồ bên dưới, người đó có cái đường linh đó thì quý vị đánh vào. Khi mà cái người này có tất cả những thể của anh ta thì những hạt nguyên tử đó, trong một cái hình này đó thì khi mà anh ta có tất cả những cái thể của anh ta là cái bên dưới cùng đó, thì tất cả những cái hạt nguyên tử được vẽ bằng những cái sợi dây, bằng những cái tia sáng chiếu ra từ nó. Nó tức là có một cái mũi tên là như từ trường tồn bên dưới mình có một cái đồ nó chỉ vào đó. Thì chỉ có atom, xong là acto, atom, xong rồi mấy cái đường gạch đó, nó chỉ những cái nguyên tử nó nằm đó, trong những thể đó. chỉ có thấy rằng là những hạt nguyên tử này nó đương hoạt động đó, và khi mỗi một cái thể nó bị chết và bị bỏ lại phía sau thì những cái hạt nguyên tử liên quan sẽ trở thành bị
văng dấu này, anh văng dấu
văn anh tử vô được mà con văn vô có cái người đề tài vô thôi đó. Khi mà trong cái hình vừa rồi đó thì khi mà những cái hạt nguyên tử nó có một cái đường chỉ ra đó, tức là nó đường hoạt động, thì cái người đã sống được trong những cái thể đó. Nhưng mà khi những cái thể đó vứt đi thì ở trên cái hình thứ nhì chẳng hạn, nó etheric physical cell đó, tức là nó cái thể xác nó bị vứt đi, nó chỉ còn có cái etheric cell thôi, cái physical cell thôi, thì cái hạt nguyên tử nó trở lại thành ra giọt mang, tức là nó sẽ ngủ và nó sẽ không có cái gì chứa vào nó nữa, nó sẽ khi cái toa thông đọc mang và nó chui vào tận bên trong á, tức là vào nằm một cái lưới nguyên tử ở cái lưới bồ đề ở ngay chính giữa, tức là đi từ dưới lên trên á, thì thấy cái lưới bồ đề nó ở bên trong và cái hạt nguyên tử của thể xác nó chui vào giữa, thay vì nó nằm ở trong cái thể xác ở bên ngoài bìa thì là nó chui vào giữa. Rồi sau đó rất cái thể dứa đi thì lên cái tầng trên cùng á, thì là những cái hạt nguyên tử ấy nó mới chui trở lại vào bên trong hết. Và lúc bây giờ trên cùng thì nó vẫn còn cái hạt nó cái tầng trên nhì trong ở trên cùng, cái lower mental đó, thì mình thấy nó có hai cái hạt nguyên tử nằm trong lưới bồ đề là physical và astral. Còn cái mà nó vẫn còn cái mental body, thành ra cái hạt nguyên tử của thể hạt khí nó cũng vẫn nằm bên ngoài. Nhưng mà lên cao nữa thì chỉ còn có mỗi cosa body thôi, thì ba hạt nguyên tử nó đều chui vào trong nằm giữa. Xong rồi nó mới xuống trở lại là đầu thai lần kế đó. Rồi nó bắt đầu nó hoạt động trở lại từ từ, tức là nó làm một cái thể hạt khí mới. Xong đi xuống thêm tí nữa là một thể astral mới, thể dưới mới, rồi cuối cùng nó xuống dưới nữa là nó làm một cái thể xác mới. Đó, thì cái thể nó như vậy. Ở trên họ nói rằng là khi mà những cái hạt nguyên tử như thế đi ngủ thì cái luồng sống bình thường ở trong những cái dòng xoắn sinh ra đó thì nó sẽ chạy chậm lại, nó sẽ không có sinh hoạt. Và trong suốt thời kỳ mà nó nghỉ ngơi thì nó cái luồng sống sinh hoạt ở trong đó, cái sự sống trong đó nó rất là chậm. Trong cái hình này thì mình thấy cái cosa body, và trong cái cosa body thì có ba hạt nguyên tử đang là ngủ. Rồi tới đây rồi có ai muốn làm tám thì nó xong. Chào anh Văn.
Mà gọi là gần là sẽ như là nó tương đương bên các gia làm tính dưỡng cái sẽ như là cách tính tử này. Cách tính tử này. Tức là cái tính tử của thể vía, thể sắc, thể sạc và cái hạ tí con người, bốn cái tí thể hạ của mình đó. Thì ở đây hôm nay chúng ta học cái này là để hiểu những cái tính tử này để làm gì nè. Cho nên là chúng ta biết rằng tất cả những kinh nghiệm của cái thể xác, thể pháp, thể vía và cái hạ trí ta nó đều rút về cái chủng tử đó, bốn chủng tử đó. Nhưng mà ở đây dù quyền đến học đó, người ta nói rằng là trong con người của ta có gì, trong cái thể xác thì chết hết rồi, nó thể xác rồi, chúng ta nó có cái gì, nó có ba cái đường thần kinh vậy chứ. Ba cái đường thần kinh lại gọi là nadi. Ở đây một lần có khám phá là cái ba đường thần kinh lại nadi. ba cái đường này á, chính ba đường này nó có thể là cái đầu mối để mà nó có thể thu thập những kinh nghiệm giúp cho cái ba cái hạt tiên tử mà bốn hạt lên là ba lần nha, còn là bốn hạt lên cái thể pháp nó cũng có hạt tiên tử của nó, mà tại vì có thể không biết cho mình thấy được hay không nha. Cái thực sự ở đây sao nó có ba hạt à, thì nhớ là muốn mà có những kinh nghiệm á, không thấy được những kinh nghiệm này, ít ra những cái ở đây thường thường có thể là những gì mà thiền sư á, có kinh nghiệm mà thiền lâu năm rồi đó, người ta khai mở được cái ba cái đường thần kinh lực này á, tức là Bingala Na Đi, rồi Uda Na Đi, rồi Kichina Na Đi, ba cái đường thần kinh lực này á. Nó có thể là tất cả cái gì mà về cái hành động của mình, tình cảm của mình, sự tư tưởng, suy nghĩ của mình ha, rồi cả cái mà hoạt động của cái thể xác của mình nó cũng do cái đường thần kinh lực này nó giúp để mà đem những kinh nghiệm đó về tích lũy ở trong ba cái hạt tiên tử cơ bản thường trụ. Chúng tôi dịch thẳng vậy, nó là thường trụ bên mình anh ân xuyên này là nó cơ bản tối ưu. Nhưng cái hạt tiên tử này không phải hạt tiên tử của trần của mình mà nó được cấu tạo bằng có thể là những bằng cái vật chất tinh nguyên như ta quen tây đó, như là ta tây là vật chất tinh nguyên đó. Mà cái hạt tiên tử vật chất tinh nguyên này á, nó thường thường nó bằng một cái hạt tiên tử mà khi mà cơ bản thường trụ này đối với cỏ trần của mình á, thường nó gần 14 tỷ hạt cô lân, 14 tỷ trời cô lên là cái tiếng này, cái tiếng này như cái tiếng của chim lạc hay gì đó, mà nó chính là cái gốc của nó là như là cây cây đó, là cái bậc tất kinh nguyên đó. Anh nhận thấy sư bởi vì thành ra anh đem mà học thông học á, thì cái chính những cái từ này lúc bây giờ chúng ta mới thấy là nó là những cái chìa khóa mà có thể sau này lần những nhà khoa học mà thời đại mới của chúng ta họ lần họ cũng khám phá ra, mặc dù họ chưa biết gì hết, chỉ nói vậy tự nhiên bây giờ mình đem mình nói với những nhà như vậy, những nhà mà khoa học như vậy đó, nói tự không biết mẹ gì đâu, nói như trên trời rớt xuống, nói như nhà khoa học y học rồi bác sĩ kỹ sư trong ta ta khổ cỏ học nữa, mà nói đến như là họ không biết gì, cô lên họ không biết nữa đâu, chúng tôi tin chắc như vậy 100%. Bây giờ chính cái thông tin học của mình nói một khoa học gì đấy, mình cần phải nghiên cứu cái từ chuyên hóa thông học lúc bây giờ chính cái từ này đó. Lần rồi những nhà khoa học sinh vật họ mới sao có những từ lạ lúc bây giờ họ mới chịu khó nghiên cứu để tìm hiểu rồi tôi mấy cha nhà thân học này mới nói cái gì mà lạ kỳ vậy không
ai nghe cái lời trong chưa em ha.
Rồi anh Văn các bạn có cái gì
anh Văn có biểu miệng nha.
Mình nên nhớ rằng cái chương này đó mà nói về những cái hộp nguyên tử trường tồn, cái nguyên tử này không phải là nguyên tử của khoa học mà mình nghe đâu nhé, cái này mình phải nói là cái nguyên tố thì mới đúng hơn, nguyên tố căn bản, nên dùng cái chữ element thì nó đúng hơn là cái atom này, bởi vì cái chữ atom này là cái thời đó, thời bà Blavatsky đó, khoa học nó chưa có phát triển tới mức độ như bây giờ. Thành ra hồi xưa đó, thời của bà người ta không biết là atom đó, nó có thêm những cái electron, proton và neutron ở trong đó. Chỉ biết atom là cái phần tử nhỏ nhất thôi. Nhưng mà theo về cái khoa học truyền môn bây giờ đó, cái chữ atom bây giờ thì nó không có đúng. Cái nguyên tử gì nó không đúng ý nghĩa mà cái chữ nguyên tử hồi xưa bà dùng. Ngày xưa bà dùng cái chữ nguyên tử đó thì có nghĩa là cái nguyên tố nhỏ nhất. của cái cõi đó. Christianism, Reincarnation là ở đây là cái chương này đã nói cho chúng ta biết là cái cơ chế của cái sự tồn tại. Thì như vậy mình chỉ cần nói tóm lại đó là khi mình chết nó như thế nào và khi mình trở lại đầu thai thì nó như thế nào. Thì mình biết rằng khi chết đó, cái diễn trình mà nó chết đó, thì nó ngược lại với cái diễn trình mà đầu thai trở lại. Thì khi chết đó, thì đầu tiên tất cả chúng ta mọi người đều biết là cái thể xác nó bị rời rã, nó chết. Mọi người đều biết cái đó, tất cả các nhà khoa học và mọi người đều biết. Nhưng mà đối với những người thường đó thì họ chỉ thấy cái thể xác đó chết, mất, tan rã, và cái người đó, người thân đó không còn bao giờ mà có thể hiện hữu bên cạnh mình nữa thôi. Họ học biết đến đó. Còn những cái nhà mà thần linh học, nhà ngoại cảm đó, thì biết là sau khi chết nó còn cái gì ở cái cõi về bên kia nữa. Nhà ngoại cảm thì cho rằng đó là những vong linh của những người chết. Nhà thần linh học thì cũng vậy, họ không có hiểu được sâu xa thêm. Nhà thần linh học thì nói rõ hơn là sau khi cái thể xác chết thì đến kia cái thể vía nó cứ từ từ nó rã, giống như cái thể sinh lực thì nó cũng phải tan rã lần thôi. Thể sinh lực là một cái thể nó gần như là cái đệ nhị bản thể của thể xác, nó giúp cho thể xác nó có cái sinh lực hoạt động. Thì cái thể sinh lực, thể vía lần lần nó cũng tan, tất nhiên là cái thể vía nó tan chậm hơn là thể xác. Sau đó là tới cái hạ trí, rồi hạ trí nó cũng tan. Đối với thông tin học tâm quyền á thì chỉ có cái chân thân là còn lại, cái causal body là còn lại. Còn về cái pha bí truyền và cái chân truyền thì người ta lại nói khác. Nhưng mà thôi thì mình học theo cái công truyền ở trong cái cuốn sách này. Thì theo công truyền á thì chỉ có cái causal body, chỉ có thể thượng trí là nó còn tồn tại thôi, là nó là cái sẽ đầu thai trở lại. Trong cái đồ hình mình thấy đó thì mình thấy là cái đồ hình số 25 thì cycle của mình mà, tức là cái diễn tiến, cái chu kỳ của sự đầu thai. Tất cả các anh chị nhìn cái bản đồ bạn nói trở lại nhé, thì mình thấy ở cái cõi trần thì chúng ta thấy là có cái thể xác, rồi có vía, cũng có thể vía vân vân. Thì tất cả những cái thể này nó sẽ tan rã rã đi. Thể vía cũng vậy, hạ trí cũng vậy, nó tan rã đi. Nhưng mà nó không, cái căn nguyên, cái mà gọi là cái tinh hoa của cái thể xác của người đó mà chúng ta gọi là cái nguyên tử trường tồn, hay đúng hơn là cái nguyên tố trường tồn của thể xác, của thể vía, của thể trí, thì nó nằm. Bởi vậy cho nên á, trong cái này đó hồi nãy anh hai có đề cập là đáng lẽ phải có bốn, nhưng mà ở đây người ta nói ba, là cái lý do là như vậy. Tôi lặp lại một lần nữa nha, những cái điều mà tôi nói đây là hoàn toàn về thông tin học công truyền theo quyển sách của Master of Power, và bị ảnh hưởng rất nhiều cũng lấy đi tờ của bà Bơi ra. Chứ tôi không nói đến cái phần bí truyền của bà Bơi Bác Khi, cũng không nói đến cái phần chân truyền của các vị đạo sư trình bày. Nó có ba cái giai đoạn, ba cái trình độ khác nhau. Thì mình chỉ học cái trình độ thông tin học thông truyền thôi. Thì những cái điều tôi nói là thông tin học thông truyền, tất nhiên là thông tin học bí truyền và thông tin học chân truyền sẽ có những cái kiến thức về môn hơi khác một chút.
Chú Chín, anh Văn nói luôn đi.
Tại vì thế này, tất cả mọi người chúng ta đó đầu thai nhiều kiếp rồi, ta sống theo cái đời sống công truyền, học được cái thông tin học công truyền là đã là giỏi ghê lắm rồi, đó là cơ duyên ghê gớm lắm rồi, mới học được cái tâm niệm công việc này. Nha. Thì khi nào mà chúng ta học được công truyền mà vững, chúng ta thiền, chúng ta sống đời sống tâm linh học, thì lần lần sẽ có nhiều cái thắc mắc, nhiều câu hỏi chúng ta không cảm giải quyết được bằng cái công truyền.
Lúc sau cứ kéo ra kéo vào nhiều lần thì quá.
Thì lần lần sẽ đề cập tới cái công truyền, à cái bí truyền hay là chân truyền sau. Chứ còn bây giờ mà nói vô thì nó lộn xộn lung tung. Thì đây là thông tin học công truyền. Thì sở dĩ mà cái bài này nói chỉ có 3 nguyên tố, thay vì như anh hai nói đáng lẽ ta có 4, là cái lý do là cái causal body, là cái thể thượng trí đó, nó là cái thể trường tồn theo thông hệ công truyền. Nó là bí truyền thì nói không phải vậy nha. Nhưng mà thôi, mình cứ học công nghệ ra. Thì cái chân thân hay là cái color body đó, nó trường tồn. Và sau này, do cái color body đó, từ cái đó, khi mà nó thu gọn, nó rút cái sợi tơ mà trong đó có nguyên tố trường tồn của thể xác, nguyên tố trường tồn của thể vía, nguyên tố trường tồn của thể hạ trí, nó rút vào trong một cái kén, một cái tơ nhé. Thì khi mà một cái người đó quyết định đầu thai thì cái tơ kén nó bắt đầu nhả ra và các hộp nguyên tử trường tồn này sẽ lần lần được thòng xuống mỗi một cõi để mà tạo thành cái thể đó. Ví dụ trong cái này đó, chúng ta đi thấy thấy cái đường nó đi từ bên trái đi lên đó, thì cái các nguyên tố trường tồn của các thể nó lần lần nó rút vào trong cái causal body, cái thể thượng trí đó, thì chúng ta thấy có 3 hộp nguyên tố trường tồn đó. Khi đầu thai thì lần lần nó đi xuống trở lại, thì chúng ta thấy là cái mental unit active, tức là cái nguyên tố hạ trí đó, nó bắt đầu nó tác động, thì nó sẽ làm cái tác nhân để tạo ra cái thể hạ trí, cũng như nguyên tố trường tồn của thể vía và nguyên tố trường tồn của thể xác, nó sẽ tác động và nó sẽ tạo ra cái thể vía và thể xác mới cho cái cuộc đầu thai mới. Thì khi mà một cái hộp nguyên tố trường tồn nó bắt đầu tác động đó, thì cái sự rung động của nó bắt đầu nó tìm kiếm tất cả những cái nguyên tử của kiếp trước mà đã dùng cho cái thể của cái người quá khứ trong kiếp trước, thì chúng nó sẽ có một cái sự rung động kêu gọi và tác động thu gom lại tất cả những cái nguyên tố nguyên tử thì đúng hơn của các ấy. Ví dụ như ở cái thể xác, thì cái thể xác thì nó được tạo thành ở cái giai đoạn chót. Đầu tiên là hạ trí, tức là cái khi mà cái phôi thai, cái fetus của người cha người mẹ tạo hình trong bụng của người mẹ đó, thì cái chuyện đầu tiên đó là cái thể hạ trí được tạo lập xong đến cái thể vía. Rồi khi mà chúng ta nói, mà khoa học bây giờ mà nói là cái con tinh trùng của người nam mà chui vào trong được cái trứng của người nữ á, và bắt đầu nó thành cái phôi thai, nó nở ra, thì nó mọc tay, mọc chân, nó mọc mắt, rồi nó tạo thành cái tim, rồi vân vân. Thì cái đó là cái giai đoạn của cái sự tạo lập thể xác của linh, của cái linh hồn đầu thai trong kiếp mới. Thì cái sự rung động nó kêu gọi các nguyên tử, tôi dùng chữ nguyên tử là bởi vì chúng ta sẽ phân biệt giữa nguyên tử và nguyên tố. Nguyên tử là sự kết hợp, phối hợp do cái nhân duyên của một cái người đó, thì nó là một cái tiếng Anh gọi là synthesize, tức là nó phối hợp lại. ví dụ như chúng ta nói là một cái tế bào của cái da chúng ta, thì cái tế bào đó đó nó là sự tổng hợp kết nối của rất nhiều các cái phần tử để nó tạo ra một cái cơ quan năng mà chúng ta gọi là của da. Có những cái nó tạo ra những cái tổng hợp để thành một cái tim của đứa bé, hay cái phổi của đứa bé, hay sợi gân của đứa bé, vân vân. Thì do cái sự rung động đó mà nó kết hợp lại thành thử ra những cái nguyên tử của kiếp trước mà hiện giờ nó đang nằm ở trong cái sự phối hợp của ở đâu đó, chẳng hạn như ở trong một cái không khí hoặc là ở một cái cây hoặc cái gì đó, chúng nó sẽ có sự rung động, nó sẽ lần lần nó sẽ kêu gọi để mà nó trở về, để nó tạo trở lại một cái xác mới, hay cái thể phía mới, hay hạ trí mới. Những cái nguyên lý của nó ở bên trong thì không có nói nhiều trong văn chương thông niên học đó. Thì nguyên tắc nó là như vậy. Khi mà bào thai ở trong bụng mẹ thì cái vía đó nó phát triển hơn là cái thể xác. Chúng ta cũng thấy này nha, cái hạ trí nó phát triển. Cái hạ trí này chúng ta nên nhớ, hạ trí này nó là phần rất nhỏ của cái thượng trí. Tức là cái thượng trí của cái linh hồn đó, đó nó thâu thập tất cả những cái kinh nghiệm từ bao nhiêu ngàn kiếp, triệu triệu kiếp nó chất chứa ở trong đó. Thì khi tinh thần quyết định đầu thai thì mới quyết định nhìn tới trong cái kiếp tới, thì quyết định là mình sẽ định học những bài học nào, tiếp tục những bài học gì, đầu thai vào giống dân nào, gia đình nào, trả nợ cho ai, nhân duyên với anh này chị kia, vân 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 vân. Thì tinh thần có một khả năng nhìn thấy trước như vậy, thì do đó mà lấy ra một cái phần kinh nghiệm của trong cái kho minh kết của mình, tạo thành cái mà chúng ta gọi là hạ trí. Thì chính cái hạ trí đó đó, lần lần sau này nó sẽ hướng dẫn cái linh hồn đó trở thành một em bé hay một người có cái khả năng thông minh hay là kém thông minh, có cái nghiệp quả tốt đẹp trên trong gia đình quyền quý giàu sang, hay là gia đình của người có tu đạo, họ sống chân học vân vân. Thì tất cả những cái đó đó là do chân thần nhìn thấy trước và quyết định. Nhưng mà khi chúng ta đầu thai đó là con người của một kiếp mới thì chúng ta không nhớ gì hết về cái vấn đề đó, bởi vì cái bộ óc của cái thể xác mới đó nó không chứa một cái kinh nghiệm gì về cái đó cả. Mặc dù những cái nguyên tử của kiếp trước á nó có những cái sự rung động của những kiếp trước, nhưng mà cái khả năng của cái bộ óc chúng ta nó không đủ sức để mà nên nhớ lại, cho đến khi chúng ta xuyên qua thiền định, chúng ta tạo được một cái sự liên lạc đối với chân nhân, thì chúng ta mới có thể sử dụng được mà chúng ta gọi là cái thượng trí. Và cái thượng trí đó đó nó sẽ phóng một cái tia sáng xuyên qua ma đá, lấy lại những cái rung động của những kiếp trước, và lúc đó chúng ta có thể nhớ được những kiếp trước của xuyên qua những nguyên tử của thể xác đó. Thì khi mà một em bé mà chào đời đó thì điều đó có nghĩa là kể từ lúc đó trở đi là cái thể xác nó sẽ được phát triển rất là mạnh, rất là mạnh, cho đến khi mà em bé đó được 7 tuổi thì lúc bây giờ các thần kinh, cái não bộ của em bé nó phát triển đầy đủ. Thì lúc đó chân nhân mới có thể dùng cái hạ trí hay cái thượng trí hay cái hạ trí để điều khiển một cái kiếp sống mới theo cái hoạch định mà mình mong muốn trước khi đầu thai. Đó là tôi trình bày sơ thêm về vấn đề này.
Bây giờ mình đi tiếp cái đoạn kế nhé. Và này nói là chúng ta cần phải thấy cái sự cần thiết của cái sự tiến hóa của những cái hạt nguyên tử xuyên khôn này. Để cho cái sự tiến hóa mà các hạt nguyên tử xuyên khôn nó sẽ mang đi, nó sẽ chuyên trở đi. Lý do là một cái người mà khá tiến hóa thì phải làm chủ được tất cả những cái cõi trong thế giới. là những hạt từ trường tồn, chỉ có những hạt trường tồn này mới là một cái đường kênh nối thẳng. Mặc dù là nó không có được hoàn hảo cho lắm, nhưng mà nó vẫn là cái con kênh giữa cái tam thể thượng hay là chân ngã và những cái thể hạ, những hạ thể mà anh ta đang có. Anh ta không thể nào có thể phát triển được những hạ thể này nếu như không có những hạ nguyên tử trường tồn này. Anh ta cũng có thể trở thành những cái vị thánh thần rất là sáng chói ở trên những cõi cao, nhưng mà anh ta sẽ không làm được cái việc gì ích lợi ở những cõi dưới nếu mà anh ta không có cái khả năng để mà có cảm giác hay là sự suy nghĩ của cái hạ trí hay là cái để biết. Cho nên rằng là lý do đó mà phải có những hạ nguyên tử tương tự. Và cái công việc của chúng ta là phải tinh luyện và phát triển những hạt này. Chúng ta để ý ở đây là những cái hạt nguyên tử trường tồn thì nó sẽ tiến hóa hơn những hạt nguyên tử bình thường, tại vì nó đã được khi mà đi đến cái gọi là cái cuộc tuần hoàn thứ bảy đó, mà nó sẽ được phát triển hoàn toàn. Thì của những người mà sẽ trở thành những vị tân tiên, chúng nó là những hạt nguyên tử rất là tiến hóa và sẽ có thể được mang tất cả những cái khả năng, những cái tài năng mà chúng nó mang đến từ những cái cuộc sống đầu thai kiếp trước. Khi mà một người đi tới cái trình độ của một vị Phật thì có thể ông ấy nhìn thấy những cái hạt nguyên tử này, ông ấy không có thể nào mà tìm ra được những cái hạt nguyên tử để cho ông dùng được, ngoài trừ những cái hạt mà đã được dùng, những cái hạt nguyên tử trường tồn của những người nhân loại đó. Tức là những hạt nguyên tử trường tồn của người ta thì nó tiến hóa hơn những hạt nguyên tử bình thường. Thành ra nếu mà một vị Phật mà xuống đầu thai xuống mà muốn có một cái thể xác mà muốn dùng những cái nguyên tử thì không thể nào xài những cái nguyên tử bình thường được, mà phải tìm những cái nguyên tử trường tồn của con người thì nó có thể tạo nên những thể xác của ông, từ vì nó mới đủ nhạy cảm để cho ông ấy có thể thông thương với cái cõi của những vị Phật. Tất cả những cái nguyên tử trường tồn của những người mà còn tính yếu tới thế giới này, hoặc là tới những cái dãy, những cái dãy của những thế giới mà đã đạt đến quả vị chân tiên và đã vứt ra ngoài những hạt nguyên tử trường tồn đó, thì sẽ được gom lại để dùng cho thể xác của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đó, tức là Đức Phật Thích Ca dùng toàn những hạt nguyên tử của mấy cái vị nguyên tử trường tồn của mấy cái vị tiên thánh không ạ, chứ không có dùng nguyên tử bình thường rất ở bên ngoài. Tại vì không có đủ số những hạt nguyên tử để làm thành cái thể xác của Đức Phật, cho nên rằng là những hạt nguyên tử bình thường nhưng mà tốt nhất thì cũng đã được dùng và đã được làm sinh động bởi những cái hạt kia. Chúng nó sẽ được thay thế bằng những hạt nguyên tử trường tồn mà bất cứ một vị tiên nào mà đã đi ra khỏi thế giới này để mà trở thành những vị mà tiên thánh sống ngoài cõi trần đó, thì là những vị đó không có tài đến hạt nguyên tử trường tồn, nó mới được vứt ra, thì là nó mang vào thay thế bằng những hạt nguyên tử của Đức Phật, để cho Đức Phật tài những hạt nguyên tử này nó tốt hơn. Cho nên rằng là những cái thể xác này thì nó rất là hiếm có, là không có thể nào có vật chất để mà làm được một cái bộ nữa. Tức là cái thể xác của Đức Phật đó là bây giờ không có thể xác thứ hai, thì cái hình pháp đó được dùng bởi Đức Phật Thích Ca, và sau đó nó được cất giữ. Chúng ta thấy là ở bên bản kế đó là nói là cái thể thường trí, cái thể trí và cái thể vía của Đức Phật cũng đã được dùng cho Đức Christ, cùng với cái thể xác của Đức Chúa Giêsu. Và bởi cái vị Sankaracharya đó thì ông mới tách ra đồ thai lại của Đức Phật đó. Và bây giờ lại được dùng bởi Đức Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ anh Văn Lê Nga có muốn nói gì về đoạn này không?
Cái này á, bây giờ thì cái này nó hệ đến cái vấn đề là hoàn toàn thuộc về, có thể nói rằng nó thuộc về biết tiền, tranh tiền á, chứ không phải biết tiền. Bởi vì một cái người thường á, một cái bậc mà giả tử như một vị mà chư sư rồi á, khi mà họ bỏ xác rồi á, thì những cái hạ, những cái chủng tử á, mà chưa gọi là nguyên tử cơ bản thường trụ, chứ không phải cơ bản, cái nguyên tử cơ bản là nguyên tử một khoa học bây giờ. Nhưng mà ta là thấy chữ ân tâm ác thôn một cách mình anh. Cái nguyên tử cơ bản thường trụ này đó, là cái lợi mục đích là cũng như là nó để tích lũy, nó tích lũy kinh nghiệm của bốn cái hạ thể của mình, bốn hạ thể của mình chứ không phải ba đâu. Rõ ràng trong cái chu trình tái sinh, tích sinh và phi bất sinh, nó có bốn cái hạ thể, có bốn cái thể mà cái thể mà tập tự cái thể mà xác của mình nó là được bao bọc bằng cái thể vía và cái thể thấp.
Còn ngài mình đã đồng ý với nhau là không nhất.
Không, tại tôi nói, đừng mình đi, người ta đi nói, cứ
nói,
cái
đoàn này á,
thôi,
để tôi đã qua đi, hoàn toàn không
nhất,
thì
còn
đừng có
mặt tớ. Có, để tôi nói, cho tôi nói đi, chứ người ta đi nói, không nhắc lại, người ta nói được. Hoặc là
mình đã đồng ý với nhau, không nhắc
người khác. Không có đồng ý, bởi vì rõ ràng cái đồ hình người ta nói rõ có thể phát cái đồ hình
không đồ hình không hề có thể phát khi mang
cái rõ đồ thể phát thôi mới là thể biến á, mà cũng phải nghe tại vì chưa thấy cái hoàn cảnh của cái thể phát này là
đồ hình ai chấm bức
là chỉ có dị ứng cho cái thể phát này.
Tôi không dị ứng, nhưng mà tôi ở đây tôi là monitor, tôi ở đây là MC, mà chúng ta
sẽ có tôi nói mà tôi căn cứ cái đồ hình này
để nó mới
được ở đây à. Nhắc nhở tôi nói cái thể pháp là quan trọng lắm á.
Bởi vì
tôi đánh tại đây tấm chết là kinh nghiệm là trong cái thể pháp này nè. Thân ra là cũng có
trong cái pháp. Tôi nói này, anh Văn nói chuyện đi nữa. Tôi nói nó có một cái sự tâm thức. Anh Văn làm trọng tài đi.
Tôi nói một câu mà chuyện là chuyện lớn cái thể pháp này là không bao giờ tiến bộ trên cái đường
lên đâu. Cảm ơn anh Văn.
Bây giờ chúng ta coi lại cái đồ hình nhé. Cái chỗ mà để Sisyco đó, tức là cái khỏi hồng trần, và nói về vấn đề các thể xác á, chúng ta thấy có cái bên trái nhất á, nó có chữ Etheric Noble, phải không? Chị cũng thấy không? Chữ Etheric Noble đúng không? Sisyco Body ha. Rồi có cái Etheric Noble. Etheric and Physical Shell nhé. Yeah. Thì cái Etheric Noble và Etheric Physical Cell này đó, tôi nghĩ là có thể là anh hai nghĩ cái Etheric Noble và Etheric này là cái thể phách, không biết có phải vậy không? Thì nhiều lần mình cũng bàn vấn đề này rồi, thì cùng một cái chữ đó mà mỗi người họ hiểu một cái cách khác nhau. Cái chữ Etheric Noble này thật sự ra đó, có chỗ thì dịch nó là cây dĩ thái, có chỗ thì nói là thể phách, nhưng mà tất cả những cái này đều thuộc về cái văn chương của tâm lý học công việc hết. Cho tới bây giờ đó thì chúng ta cho nên đó, khi mà chúng ta học, chúng ta nên nhớ rằng cái người đó phát biểu ý kiến hoặc là học cái vấn đề đó họ dựa trên cái góc cạnh nào, họ nhìn cái đó góc cạnh nào. Tôi lấy ví dụ như anh Hai thì anh nhìn mọi việc đó là phải có cái thể khách. Chị Thuấn đó là vì chị nghiên cứu rất nhiều, chị tổng hợp được nhiều cái, chị nhìn cái góc cạnh là thấy là không có cái thể khách, nó có cái dĩ thái, nó có cái sinh lực ở trong đó. Thành thử ra khi mà mình nói chuyện đó thì mình nên xem coi cái người mà nói đó họ đứng ở cái góc cạnh gì để họ nhìn cái viên tập tinh cương đó để mình thông cảm, mình hiểu. Nếu mà mình tổng hợp được những cái ý kiến với nhau thì tốt, còn mà mình không tổng hợp được thì mình cứ coi như là mỗi người có một cái góc cạnh nhìn riêng và mình nên tôn trọng lẫn nhau. Đó là tôi thêm cho nó tập rồi.
Em tại vì em hay nhắc đến 4 hạt nguyên tử mà ở đây chỉ có 3 hạt thôi, cái đó là cái mà tôi cảm thấy nó không đúng theo cái cách mà mình đang học cách, mình phải dính chặt cái cách này là chỉ có 3 hạt nguyên tử chứ không có 4 hạt.
Vậy thì hỏi anh Hai coi 4 hạt đó là 4 nào? Mày vẽ là cô sao cô đi. Tôi đồng ý với chị là mình đang học cái quyển sách này. Nó cái body đó, có ba cái hạt nguyên tử tồn tại là vẽ rõ ràng ở đó. Nhưng mà anh Hai thì anh học trình bày là có 4 hạt nguyên tử tồn tại. Thì như vậy là hạt thứ 4 là hạt nào? Có phải là anh muốn nói là cái hạt thứ 4 là hạt nguyên tử tồn tại của thể sinh khí hay không? Thì để anh Hai cho biết.
Bây giờ hai đại nếu mà muốn tôi nói thì đừng bao giờ nhắc lời tôi. Tôi xin làm lại vậy, cái người mà Tây Phương á, người ta chỉ cái gì đó ra lắm à. Chỉ là đã ở bên Tháp là tôi hiểu gì đó. Người ta chửi mình, người ta đánh mình nữa. Đừng bao giờ nói là anh đánh miếng người ta nói có
gì không? Hay là anh nói tôi nói vậy đó là gì? Tôi nói cho người Tây Phương á, người Tây Phương đó là gì đó. Mình đừng bao giờ, mà anh nếu mà yên tội người ta nói thì đừng bao giờ nhắc lời người ta.
Không,
còn thì người ta không nói. Mình cứ tự do mình muốn nói gì đó. Mỗi người đều có quyền tự do tư tưởng. Và người ta đi nói thì mình để cho người ta nói hết. Người mà dẫu nói thật sự người đó chưa có tiến bộ. Tôi nói một câu vậy. Đừng bảo vệ nắc lời người ta hết. Tinh chính xin đường như vậy. Để người ta nói hết đi. Mỗi người đều có quyền tự do tư tưởng. Anh nói vậy cho tôi nói vậy đó chị nghe nhớ là được.
Được rồi, bây giờ anh hai xuống đề đó, bây giờ anh Hai trả lời đi.
Ở địa phương
bây giờ
á, anh nếu mà tôi trả lời thì đừng bao giờ nhắc tôi, thì tôi sẽ trả lời. Còn anh nói
rồi, ok rồi, anh không cần phải lặp lại.
Tôi không nói rằng nghe là 4 cái nguyên tử, hồi nãy tôi có nói 4 nguyên tử không? 4 cái thể, chứ không phải 4 nguyên tử. Có 3 cái nguyên tử căn bản. Thấy chưa? Cái nguyên tử căn bản của thể xác thì nó gồm có thể thất và cái thể xác là cái nguyên tử căn bản. Nhưng mà thực sự cái nguồn gốc con người của mình đó, được sinh ra này là do cái thể thất, là nguyên tử căn bản của thể thất. Thể xác này chỉ là cái nguyên bản thân của cái thể thất mà thôi. Tôi nói ngược với lại vậy đó. Chứ hồi xưa người ta nói rằng cái thể xác là cái nhị bản thân của thể xác, nhưng hoàn toàn có thể sau này sẽ đảo lộn lại cho anh em thấy cho rõ. Mỗi người sinh ra trên trái đất này và có cái khuôn thể xác trước, và cái hạt nguyên tử cơ bản thường trụ của cái thể xác nó mới có thể tích lũy tất cả những kinh nghiệm của cái thể xác đưa về cho nó. Đó, tôi nói như vậy đó. Anh cho em nghiên cứu đây nè, một nhà trí thức không học không suy nghĩ cái này nè. Tất cả những kinh nghiệm thể xác của mình nè, cũng như tất cả những kinh nghiệm các loại khác như cái gì, nó sẽ nhiều chút nữ ở trong cái hạt nguyên tử cơ bản thường trụ của cái thể xác. Nói một câu vậy đó, là dĩ thái hình của trái đất của chúng ta đây. Đó, thấy chưa? Tôi không nói 4 hạt nguyên tử mà 3 nguyên tử, nhưng mà hạt nguyên tử cơ bản thường trụ của mình nó chính là cái hạt nguyên tử cơ bản của thể xác. Tôi nói như vậy đó, anh em suy nghĩ đi. Đó, tôi nói vậy đó. Vì vậy á, mà cái chương trình ở vậy đó. Thầy và anh đem nhà kiến thức thâm học nhớ chuyện này nha. Cái nguồn gốc của muốn là cái giảng dạy của mình á,
là do cái thể pháp của trái đất tạo ra đấy. Không có cái thể pháp trái đất này là tất cả đều tương hết. Tôi nói một câu như vậy á. Anh chị em muốn nghĩ thế nào là nghĩ.
Cái này trả lời xong rồi phải không?
Tôi nói rồi đó,
tóm ý của anh đó là có ba một nguyên tử trường tồn và là tất cả đều do cái thể xác sinh ra, phải ý anh là như vậy không? Ok, thì bây giờ anh có cái ý kiến của anh, còn chị Thuấn hay bất cứ ai khác đó thì có thể có một ý kiến khác, nhưng mà hiện giờ đó thì chúng ta đang học cái quyển sách này thì tất cả mọi cái mọi ý kiến đó thì chúng ta nên dựa vào cái quyển sách này chúng ta nói, hiểu không? Đó là cái gì đó, chúng ta đang học chương 23 nói về các một nguyên tử trường tồn và cái cơ chế của cái sự luân hồi, chu kỳ chu trì của sự luân hồi, nó là như vậy. Thì trong cái ý anh hai là coi như là nói thêm vào. Chứ còn cái ý của quyển sách này đó thì không có nói về cái vấn đề là thể phách bao gồm ba cái nguyên tử đó, không có nói đó. Thì cái đó là coi như là anh hai có lẽ là đọc sách nào ở ngoài đó thêm vào thì đó tùy chúng ta xem có thể sử dụng được thêm cái ý kiến của anh hai hay không đó. Thì bây giờ thì chị Tuấn đã đọc xong chưa hay là tập tiếp đọc lắm rồi mình nói thêm, chỉ đọc một cái phần đó để tôi nói thêm chút xíu là cái vấn đề mà các cái nguyên tử căn bản hay là thường trụ mà do Đức Phật dùng đó thì chúng ta thấy cái này, cái số trong cái đám nhân loại, trong cái số nhân loại bao nhiêu tỷ người của chúng ta đó thì nói về việc mà các vị Phật mà tu thành chánh đạo và trở thành Phật đó thì trên cái phương diện mà về công quyền thì chúng ta chỉ biết có Phật Thích Ca và kế đó là Đức Như Lạc Bồ Tát. Chúng ta không, ngoài ra chúng ta không biết là có những vị Phật khác, có những vị Phật khác đại đa số là sản xuất từ các cái địa cầu, các cái hệ nên lâu đời hơn chúng ta, chẳng hạn những cái hệ kim tinh thì ở trên đó có sản xuất ra rất nhiều vị Phật. Thì các ngài đó là đến trái đất giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Trên cái phương diện mà về đầu thai, khi mà sử dụng một cái thể xác để mà được sử dụng cho một vị Phật thì các cái nguyên tố trường tồn này, nguyên tử trường tồn này phải có một cái mức tiến hóa như thế nào thì mới có thể là dùng được cho một vị Phật. Thì một vị Phật đó thì ngài đã chủ trị được tất cả các cõi giới, quân bình được tất cả mọi sự rung động mất thăng bằng của các cõi giới, tức là cái nguyên tử của thể xác ngài đó thì nó hoàn toàn có cái sự quân bình, nó không có bị cái sự lôi kéo bởi cái dục dục, bởi cái giận dữ, bởi cái ham muốn, nó không có, nó rất là an tịnh đó. Thì cái số lượng mà nguyên tử để mà tạo một cái thể xác cho một vị Phật hay vị Bồ Tát thì nó không có nhiều đó. Đó là như vậy. Thì nếu mà một vị Phật nào mà sử dụng, nói ví dụ bây giờ một vị Phật muốn tạo ra một cái thể xác để mà sử dụng thì ngài có được ở trong một cái kho tồn trữ thiên nhiên, ví dụ như là có chừng, ví dụ như là ngài cần 1000 cái nguyên tử, số 1000 là tầm trung thôi nhé, không đúng như vậy, 1000 cái hộp nguyên tử như vậy mà ngài chỉ thấy là trong tất cả các kho tàng thiên nhiên thì chỉ tìm được ví dụ như là 900 cái là do các vị Phật khổ Phật khác bỏ lại không dùng, chỉ thiếu 100 thì thiếu 100 như vậy thì bạn càng phải xài những cái nguyên tử nào mà nó tiến bộ nhất. Ví dụ bây giờ của những Bồ Tát bỏ lại không có thì tiền của các vị chân sư bỏ lại. Chân sư không có thì các vị đại đệ chân sư bỏ lại. Thì khi ngài sử dụng những cái hộp 900 cái mà nó có cái rung động thuộc về sự điểm đạo lần thứ 6, thứ 7 rồi đó, thì 100 cái kia đó nó chỉ có sự rung động của sự điểm đạo của lần thứ 5 thôi, thì ngài vẫn phải sử dụng. Nhưng mà ngài sẽ dùng cái thuật lực của ngài để mà chuyển hóa các cái nguyên tử còn lại để nó có cùng chung một cái rung động, tạo cho chúng nó cùng chung có một cái rung động của một vị Phật, tức là nó mở luôn được cái vòng thứ 6, thứ 7. Đó là như vậy. Thì trong một kiếp sống của một người thì khi mà chúng ta cố gắng thực tập, cũng do tu tập, tu thiền, sống một cuộc sống công thiên học của một vị đạo sư, thì lần lần các cái nguyên tử, nguyên tố trong người chúng ta nó sẽ bắt nhịp với cái nguyên tử căn bản, với cái nguyên tử của các vị đạo sư. Bởi vậy cho nên cái sự hiện diện và sự giúp đỡ của các vị chân sư đối với nhân loại nó rất là cần thiết. Bởi vì nhờ có cái sự hiện diện của các ngài, nhờ có giáo lý của các ngài, nhờ có cái chỉ dẫn, hướng dẫn của các ngài, mà các vị đệ tử hay các vị trong nhân loại theo đó làm gương để mà sống, thì lần lần thì chúng ta có bắt được cái nhịp sống, thì rung động giống như ngài, và có cái sự tiến bộ, và chúng ta nói là có sự tiến hóa. Nếu không có cái sự va chạm, nếu không có sự đụng chạm và sự sống chung giữa những cái trình độ tiến hóa khác nhau thì không bao giờ có cái sự tiến hóa cả. Lấy ví dụ như thế này, là chúng ta sống ở cõi giới, ví dụ một chân thành sống ở cõi giới của Niết Bàn hay Đại Niết Bàn, thì lúc nào cũng thấy mọi cái linh hồn khác, phải mọi sự rung động khác đều tốt đẹp, ở cảnh giới tốt đẹp giống nhau hết, thì không có việc gì để phải học hỏi hết. Thế vì cái lý do đó mà chúng ta đầu thai xuống mở trần để mà có cơ hội để học hỏi những cái rung động trọng trượt, đụng chạm của thể, của cõi trung giới, của cõi hạ trí vân vân. Chúng ta đụng chạm như vậy thì chúng ta mới có cái sự đau khổ, có cái sự học hỏi để chúng ta tiến hóa thêm. Đó là lý do tại sao mà cõi trần là cái cõi mà để tu luyện cho những cái linh hồn mà muốn tiến hóa, muốn trở thành những càng ngày càng tốt đẹp. Đó là lý do tại sao.
Vâng, cảm ơn anh Văn. Cái câu cuối cùng này thì có nói là cái hệ thần trí, thể hài trí và thể vía của Đức Phật Thích Ca thì cũng được dùng bởi Đức Di Lặc khi mà ngài xuống để mà giúp đỡ Đức Chúa. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca đâu có dùng mấy cái thẻ này nữa, thì cho nên Đức Di Lặc cũng chỉ có những cái thẻ đó để mà dùng thôi, từ vì đâu có nhiều hạt nguyên tử ở đâu. Thành ra bây giờ chúng ta biết là Đức Phật Di Lặc là dùng cái thẻ thường trí, hạ trí và thẻ vía của Đức Phật Thích Ca khi xưa. Còn Đức Chúa Giê-xu thì có thêm cái thẻ pháp của ngài nữa, thì chắc là cái hạt những hạt nguyên tử của thẻ pháp của ngài sau tụ hội lại để cho vị mà đấng gọi là Sankaracharya gì đó, thì như vị đó là Đức Phật đầu thai lại đó. Rồi bây giờ thì Đức Phật cũng dùng, Đức Bồ Tát Di Lặc cũng dùng những cái hạt nguyên tử và thẻ pháp của Đức Chúa Giê-xu, tức là nó rã rồi nó tụ lại trở lại để mà dùng cho Đức Di Lặc. À ngay
nó làm như vậy đấy chị.
Vâng.
Nó là như thế này, nếu mà hồn tử nó có sẵn, nó ở trong trạng thái nó đã mở tới cái vùng sẵn thứ 6, thứ 7 rồi, thì ngày thì nó là nhìn được đẹp tích. Còn nếu mà không có đầy đủ mà ngày khi vô hồn thần nguyên tử nó chưa có tiến hóa tới đột mở mở vòng thứ 7 thì vào vòng thứ 6 hay thứ 5 thì ngày vẫn phải dùng, nhưng mà đồng thời ngày sẽ dùng cái pháp lực để cho chúng nó lần lần có cái sự rung động còn lại, giống như 90% của những cái nguyên tử của các Phật
đó là như vậy.
Thì nói chung là cơ thể của các ngài, cơ thể các hoạt thể của các ngài là toàn là những hạt hương tử bỏ lại của những vị tiên thánh, và sau khi những vị tiên thánh mà không muốn đầu thai trở lại nữa, mà thành ra gọi là con có hai con đường đi, và chọn lựa một con đường mà quay trở lại một con đường đi luôn đó. Thì mấy cái gì mà đi luôn nó thì bỏ lại những hạt hương tử đó mà trường tồn đó, thì là đức Phật bị thảm.
Dạ đúng vậy chị. Nhưng mà đa kia là trở lại
cúng
đồ các đại dùng lại, còn các vị khác như là đạo ma cây gia hay không buôn ma cây gia hay là các vị Phật vân vân
xin bổ sung thêm các cái hạt nguyên tử các ngài bỏ lại đấy thì sẽ cất giữ cho cái lý nào một cái lý sao, ví dụ như một cái tàng thư, một cái kho, một cái gì đó.
Nói chung là tụ hội lại một nơi do thần lực của các vị đó. Rồi thì bây giờ coi như là chính là Đức Bồ Tát Di Lặc đang là dùng chúng nó, thành ra nó tồn chữ là Đức Bồ Tát Di Lặc đang trông nom chúng nó để mà sử dụng, để khi nào mà ngài xuống những cõi thấp. Bây giờ trở lại sau những chuyện mà nói về những hạt nguyên tử trường tồn, thì bây giờ chúng ta nói về cuộc sống của con người khi mà đi lên cái có trường trí rồi, và bây giờ đã chết, người ta không còn muốn đầu thai xuống để có thêm kinh nghiệm nữa, tại vì học như thế là đủ rồi. Thì cái chân ngã lúc bây giờ quay cái sự chú ý ra bên ngoài và bước vào cái bước qua cái mặt của Địa Va Căn, là cái gì nhỉ, Địa Va Căn. Đây là đang nói gì? Tức là xin lỗi, đây không phải là không muốn đầu thai nữa, mà tiếp ra là muốn đầu thai thêm để có thêm kinh nghiệm. Thì cái chân lá nó quay xuống, tôi ra bên ngoài và đi bước xuống để ra căn, tức là bước xuống cái cõi tiên đàng hạ thiên ạ. Xong rồi mới bắt đầu mang tất cả những cái mang theo với ông ta tất cả những kinh nghiệm lớn hay nhỏ ở trong cái công việc làm ở trên cõi thiên đàng. Thì bây giờ cái tâm não này gửi ra ngoài một cái sức sống và làm chống động cái hạt nguyên tử trường tồn của thể trí, của thể đạo trí. Cái luồng sinh hoạt này, luồng sống này, thì nó sẽ đánh thức những cái vòng xoắn ở trong cái hạt nguyên tử trường tồn của thể trí, và sau đó đánh thức những cái hạt nguyên tử của thể vía, thể xác vân vân. À, bây giờ thì bắt đầu những cái hạt nguyên tử dần dần đánh thức dậy, và nó bắt đầu cái hạt nguyên tử của thể hạ trí nó đều rung động một cách mạnh mẽ. Thì nếu mà ta nhìn vào trong cái đồ hình đó ở bên tay phải, thì chúng ta thấy bắt đầu có những cái tia sáng trở lại ở xung quanh cái hạt nguyên tử của thể hạ trí. Rồi cái lưới nguyên tử của cái thể bồ đề nó bắt đầu mở ra, và cái hạt nguyên tử thể trí rung động giống như là một cái nam châm sẽ rút kéo gần nó tất cả những vật chất của thể hạ trí. Và như thế thì những cái hạt nguyên tử đó nó có những cái sự rung động tương ứng giống nhau với lại hạt nguyên tử trường tồn, tức là cùng một loại thanh cao hay là chất khỏi thì nó sẽ giống nhau, nó sẽ đi vào. Nếu mà người tiến hóa thì cũng bị hạt nguyên tử tiến hóa. Cái vị thần ở trong cái cõi của vi tinh hoa chất cái gì mang những vật chất này và tới gần, mang đến giúp đỡ, mang đến gần để cho những cái hạt nguyên tử này nó kết tụ lại được với nhau, và nó những cái sinh hoa chất này nó sẽ sắp xếp sinh linh này đó, nó sẽ sắp xếp lại những cái hạt này nó vào trong, thành ra như một đám mây ở xung quanh cái hạt nguyên tử trường tồn. Và từ từ thì nếu mà người nó phát triển hóa thì chính là cái chân ngã bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều hơn để mà làm, để mà cấu tạo cái vật chất đó. Thì cái đám mây vật chất của tử trí đó bây giờ nó chưa có phải là một cái thẻ. Thì được vẽ hình ở trong cái hình mà ở bên ngoài nó là những cái dấu chấm chấm. Khi mà cái thẻ hào trí đã được cấu tạo nên một phần nào thì cái sức sống từ cái tâm ngã sẽ làm thức tỉnh cái hạt nguyên tử nguyên tồn của thể vía, và một cái chiếc tương tự như trên cũng xảy ra, sẽ có một đám mây những chất liệu của thể vía quấn xung quanh cái hạt nguyên tử tương tồn của thể vía. Khi mà con người đi xuống để mà đầu thai trở lại thì chúng ta thấy rằng cái chân ngã không phải là nhận được những cái thể xác và thể vía đầy đủ ngay lập tức, nhưng mà chân ngã là nhận được những cái vật chất để mà cấu tạo nên những cái thể này, và như thế thì sẽ có cái cuộc sống sau đó. Ngoài ra những vật chất mà chân ngã nhận được thì có thể giúp đỡ để mà cấu tạo nên cái thể trí và cái thể vía, giống như là những cái thể vía thể trí trong cái cuộc sống vừa rồi, trong cái cuộc sống đã xảy ra lần trước, tức là trước trước đó. Cái phương pháp mà cái chân ngã có thể tạo nên một cái thể, một cái thể gọi là thể phách, và sau đó để làm cái khuôn cho một cái thể khác, thì đã được và thể mô tả trong cái cuốn thể sách chúng ta học, chúng ta đã học lần trước, cho nên bây giờ không cần nhắc lại thêm ở đây. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thêm vào rằng trong cái khoảng con người hãy còn chưa sinh ra đời thì cái sự kéo dài của cái sợi dây tu plasma đã được tạo ra kéo dài thêm, bao gồm một cái sợi chỉ, và nó được tạo ra giống như một cái network, một cái mạng lưới, một cái mạng lưới mà nó rất là tinh vi và đặc biệt, rất là cái gì tinh tế, với những cái lưới rất là nhỏ. Thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là cái mạng lưới của con nhộng ở trong cái kén của con nhộng. Rồi tới đây là chấm dứt cái đoạn này, thì bây giờ anh có muốn bàn thảo gì thêm không? Nhưng bất kỳ thì mình qua đọc cái phần kia, học thông thêm học nét.
Muốn cho anh hỏi, một câu ạ. Alo. Dạ. Dạ, thì nếu mà cái hồn vật nguyên tử trường tồn đó mà nó lưu giữ những cái gì cũ của mình đó thì nó có phải là một cái archetype còn nhỏ hay là cái gì lưu giữ những cái nào là cần thiết thôi, còn những cái nào không cần thiết thì nó không lưu. Cái thứ hai là hồi nãy mình hỏi câu cũng có hay á, thì mình có thể mình giải thích kỹ hơn cái việc đó. Thì những cái khi mà những cái mà cái chủng tử mà tốt của những vị Phật hay Bồ Tát thì nó sẽ nằm ở vị trí nào, hoặc là nó sẽ tư tán ra thành nhỏ lại đều đó. Đó.
Thế thì giờ anh Văn trả lời đi anh Văn.
Một cái hồn nguyên tử á thì nó lưu giữ những cái rung động tương ứng với cái đặc tính của nó, cho nên nó không có phân biệt cái nào xấu, cái nào tốt, cái nào cao, cái nào thấp hết á. Ví dụ một cái hồn nguyên tử trường tồn của cái thể hạ trí thì nó lưu giữ tất cả những cái gì mà tương ứng với quá giới của hạ trí trong cái kiếp vừa rồi. Cùng đồng thời á, cũng một cái hành động, cũng một cái lời nói, một sự việc nó xảy ra đối với người đó, thì cái hộp nguyên tử trường tồn của tường trí nó chỉ lưu giữ những cái gì tương ứng với cái rung động của tường trí thôi, tức là thuộc về cái tính khó, tính cách nó trù trượng, à, mà nó tổng quát hơn. Rồi học nguyên tử trường tồn của thể vía của bạn, nó lưu giữ những cái gì mà thuộc về tương ứng của nó. Thành ra một số nguyên tử mà trường tồn của đốn thất vị tộc đó, thì các học nguyên tử của thầy vía, thầy tri hạ trí, tụng trí của thầy thì nó cao hơn của người thường, bởi vì nó mở được cái sự rung động của cái vòng xoắn thứ 6, thứ 7 rồi. Trong cái người thường như mình á, giỏi lắm mình chỉ mở được lần thứ 4, vòng thứ 4, thứ 5 thôi. Còn những cái học nguyên tử trường tồn nó thuộc về những cái quả giới cao nữa đó, thì mình chưa có phát triển cái gì hết. Ví dụ như là thể của thể Bồ Đề hay thể Niết Bàn chưa có phát triển được bao nhiêu, nhưng mà thể của một vị tộc đó thì khác với một quan nhân tự trường tồn, nó đã phát triển rồi à. Thì khi mà chúng nó có phát triển rồi đó, thì tự cái đặc tính của nó đó, ở trong kho dự trữ thiên nhiên đó, thì khi mà chúng ta ở trong một cái thể, ở một cái cõi Bồ Đề mà nhìn vào đó, thì có bao nhiêu hồn nguyên tử nó thuộc cái đặc tính mà nó mở được cái vòng xoắn thứ 6 hay thứ 7, thì đương nhiên là chúng nó có cái sự mà tập hợp riêng rẽ với những hồn nguyên tử khác. Thì chúng ta có thể nói là tất trong dự trữ kho này kho nọ, cái này cái nọ, nó một cách nói thôi, nhưng mà tự động là chúng nó có một cái sự xếp loại riêng. Thì các hồn nguyên tử của phần đông nhân loại thì không có cái đó, không có được cái mở được cái lòng vòng xoáy thứ 6 hay thứ 7, nó là như vậy thôi. Thì khi mà đầu thai đó, tất cả các hồn nguyên tử trường tồn này nó được sâu chuối lại với nhau, và chúng nó bắt đầu tác động với nhau. Đối với những hồn nguyên tử trường tồn của các vị đạo sư đó, thì mỗi một hồn nguyên tử của mỗi một cái thể, nó đều có một cái sự quân bình hóa rồi, thành ra chúng nó dễ hoạt động chung với nhau lắm, nó có sự an tịnh hoạt động chung. Ở đây là chúng ta nói là cái sự tác động giữa các luân thang mà nó đều đầu hòa điều hòa với nhau. Còn đối với người bình thường đó, thì nó không có sự quân bình, thành ra một nguyên tử trường tồn của thể xác với thể vía, thể hạ trí vân vân á, nhiều khi nó vẫn còn giữ cái sự đặc tính của cái vòng xoáy thứ 4 hay thứ 3. Nếu nó có đặc tính kiêu căng, có được đặc tính tham sân si, có đặc tính làm biến vân vân, thì nó khác. Đó là vậy đó.
Có còn thắc mắc gì nữa không? Ok, ra mình phải nên đọc dùng mấy cái bài này đi. Đang 168 nữa. Hello anh Minh, có báo anh Minh.
Được rồi, anh đã đánh rồi.
Anh nắm ở đâu?
Kinh luận đoạn 3, 168, số 15. Từ số 3 thôi và số 4, cái tinh hoa của giáo sáng trở thành 7 bên trong và 7 bên ngoài. Cái tính trói sáng chính phần nó là ba động này và lan tràn ra bằng những vật nhỏ đông đặc trắng như sữa xuyên qua quả cái thân sâu của mẹ, cái dễ thanh trưởng trong lòng sâu của đại dương của thượng tấu. À, chân thầy giải nghĩa tại sao người ta dùng những vinh hà học và thường án chỉ những số trong mọi thánh kinh cổ, như trong kinh Purana, trong quyển sách của người chết bên Ai Cập, cho chú giải trong cuốn thánh kinh cung cố gắng học quyển Miller cũng có nữa, trong thánh kinh Leiderberger cũng như trong cuốn đi giáo do Thái Leiderberger cũng có hai loại số cần phải học. Một, những con số thường là những tấm màn che kín không cho người thường hiểu. Hai, còn những con số thiên nhiên chỉ những người được biển đạo mới biết được giá trị mà thôi. Những con số trên là những nét ghi khác theo quy ước, những số dưới là những biểu tượng căn bản của mọi vật. Như vậy có nghĩa là trong con số trên thì thần khí vật chất, còn những con số dưới thì còn những con số dưới thì siêu hình. Hai loại số này liên quan với nhau giống như vật chất với tinh thần, chúng nó là hai cái cực của một chất duy nhất. Ông Balachek là nhà lý học vô tâm của nền văn phương pháp đã nói trong cuốn sách nào đó rằng con số đối với siêu áp cũng như đối với vật chất là một động lực rất khả thi. Có lẽ đối với những kẻ phạm tục thì như vậy, còn đối với người đã được điển đạo thì không bao giờ. Nhà đại văn hào ấy nói con số chính là một tinh linh, mà cũng là một hơi hỏi nó phát sinh từ cái mà nhà văn hào cho là trời, hay là từ cái gì thì chúng ta gọi là tất cả hay đại thể. Cái hơi thở thì nó mới có thể gây dựng được cái vũ trụ siêu hình này. Trong vũ trụ đó không có cái chi được thành hình, nếu không là thượng đế, đó là hiệu quả của tâm số. Cũng nên kể lại nơi đây rằng ông Ba La Giác thì những sự sáng tạo nhỏ nhất cũng như lớn nhất đã không là phẩm chất số lượng kích thước đặc tính và mãnh lực của chúng nó để phân biệt chúng nói sao. Sự vô tận, sự vô cùng tận của con số là một sự kiện nhà cái trí chứng minh được, chúng không thể đưa ra bằng cái số cụ thể được. Nhà toán số sẽ nói với chúng tôi rằng sự vô cùng tận của con số thì có được nhưng không thể chứng minh được. Các cảm thấy tưởng đối là một con số di chuyển nhưng người ta không thể chứng minh được. Với tư cách là một đơn vị ngài đứng đầu cho con số nhưng ngài không giống chúng nó chút nào cả. Sự sinh sinh tồn của các con số thì thuộc vào đơn vị. Đơn vị này sinh ra tất cả các con số, trừ đơn vị ấy không có con số nào sinh ra tất cả đẳng. Thế nào, quý vị bất lực không thể đo lường được cái sự trừ tượng đầu tiên mà thượng đế đưa ra, hoặc giả sử hiểu nó thôi cũng không được. Vậy mà quý vị nghĩ rằng những sự đo lường của quý vị đã áp dụng lên khoa huyền lý phát sinh nơi thượng đế hay sao? Vậy quý vị sẽ nhận đấy. Vì nếu tôi nhận những gì quý vị trong vực thẳm của sự di chuyển, trong cái sức mạnh của gây dựng sắp xếp những công, quý vị sẽ nghĩ gì nếu tôi nói tin rằng sự di chuyển là con số đều đo được, đều đo Đức Thượng Đế mà ra, đều do Đức Thượng Đế mà ra. Tiếng nói này là cái ý lý mẹ tối cao của các vị tiên tri và các người có thần nhãn. Ngày xưa các ngài đã cảm thấy hơi thở mãnh liệt của Đức Thượng Đế bằng cớ là trong Apocalypse tơ có nói. Sẽ đọc tiếp ạ.
Đâu nhưng mà chọn người ngay, chúng tôi đọc khá nhiều rồi. Bây giờ mình coi lại cái trang đầu tiên nhé, tập số 15 gần đoạn Thánh Kinh này. Thì bây giờ số 3 rồi là số 4, cái kinh hoa giới sáng là từ 7 bên trong và 7 bên ngoài, cái câu này số gì đó quá. Thưa mấy ngài nhân văn có ý kiến gì về cái câu này không? Chắc tôi phải trở lại cái trang trước rồi mà. Để xem đoạn này đang nói về cái gì. Hôm trước là nói về đấng sáng tạo nam tính, rồi từ viên tiên của vũ trụ do sức nóng ở bớt cái chính sinh nguyên là được phòng bé tí phòng lên hình là vũ trụ, rồi đấng sáng tạo nam tính ống tia sáng làm cho mẹ sinh nguyên là rễ sinh nguyên. Thì chúng ta được bao vây bằng 7 nguyên tố tự nhiên, đó là vũ thái, lửa, không khí, và nước. Còn 3 nguyên tố kia thì bí mật. Đó. Rồi cũng tin đó người ta thêm 1 nguyên tố bí mật nữa, đó là nguyên tố Ahamkara. Trong nguyên bản kinh này thì không có danh từ Ahamkara, chỉ nói đến 4 nguyên tố mà không nói rõ 3 nguyên tố sau cùng. Rồi giờ là ngày vào hay rồi số 3 rồi số 4. Những cái này giống như không có liên lạc được với nhau. Thì cái câu này nó cũng là một cái câu xem ra ở bên dưới A, B, C thì đó là giải thích. Cái sinh hoa chói sáng trở thành 7 bên trong và 7 bên ngoài. Cái chính chói sáng, tính tự nó là 3. Đông đặc lại và lan tràn ra bằng những hột nhỏ đông đặc chắc chắn như sữa xuyên qua cõi tâm sâu của mẹ. Cái rễ tăng trưởng trong lòng thâm sâu của đại dương của sự sống. Đoạn rất là tối nghĩa.
Để tôi sẽ giải thích đoạn này. Số 3 rồi vào số 4. Thì 3 đây là 3 cái trạng thái của chân ngã chân thần Atma Buddhimana. Rơi vào số 4 tức là đầu thai xuống dưới cõi thấp, của 4 cõi thấp là chúng ta biết là cõi trần, cõi vía, hạ trí và thượng trí. Thì khi mà số 3 đâu ở số 4 đó, thì nó tạo ra một cái sự liên hệ. Liên hệ đó được tượng trưng là số 7. Cái chứng chói sáng tức là cái phần thiên liêng, là chân ngã, chân thần là 3. Nó bỗng đặt lại và lan tràn ra bằng những hộp nhỏ, tức là chúng nó biến phân và nó từ từ nó xuyên qua các cõi thâm sâu của mẹ, tức là khi nó xuyên qua cái cõi thâm sâu của thượng trí, rồi hạ trí, rồi thể vía, rồi thể xác, những cõi thâm sâu này ở mỗi một cõi của mẹ thì cái rễ nó sanh trưởng ra. Cái rễ sanh trưởng tức là những cái rung động và những cái thể nó được tạo ra trong mỗi cõi, nó tạo ra cõi thể. Số 7 ở bên trong là số 7 thiêng liêng của tinh thần, số 7 bên ngoài là số 7 mà chúng ta nhìn thấy ở những mọi sự sống là của người khác hay là của các con thú vân vân. Sự khác biệt giữa con số 7, những người ta và con thú là cái hạ cái thể mà tâm trí, cái tổ trí của con người đó, thì cái manas đó là cái manas riêng biệt của cái người đó. Còn thể trí của con thú đó thì nó không có riêng biệt, thể trí của nó sử dụng tất cả trong con thú, nó để sử dụng cái đại trí của thực giới hết đó. Đó là cái tinh hoa của câu kinh đoạn số 3 và số 4. Và nếu mà chúng ta muốn hiểu thêm một chút xíu nữa đó, thì Đức Chúa Trời Trên Sư và bà Blavatsky có giải thích thêm mà phần vừa rồi anh Minh có đọc. Thì nếu mà bây giờ tôi có trình bày về cái khoảng đoạn này rồi thì chị Quấn hay ai có thể đọc lại lần nữa, thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn một chút xíu về cái phần A này.
Bây giờ tôi đọc tiếp cái phần A bên dưới nhé. Cần phải giải nghĩa tại sao người ta dùng cái hình chỉ A học. Thế này cũng không có cần phải nói nhiều, trong các kinh này kinh kia nhiều lắm. Rồi họ nói thêm cái đó là những con số, thường là những tấm màn che kín không cho người thường hiểu. Cái này là cái tôi có hiểu này. Còn những con số thiêng liêng chỉ những người điểm đạo mới biết được giá trị mà thôi. Những con số thường là những tấm màn che kín không cho người thường hiểu. Những con số kia là những nét quy sắc trong quy ước, những số giới là những biểu tượng căn bản của mọi vật. Tức là những con số thường là những quy sắc trong quy ước, còn những con số thiêng liêng là biểu tượng căn bản của mọi vật. Như vậy có nghĩa là những con số bình thường thì thuần túy vật chất, còn những còn những con số dưới là những con số mà thiêng liêng thì vô hình. Hai loại số này liên quan với nhau giống như vật chất đối với tinh thần, chúng nó là hai thái cực của một chất tin đó. Thì tại sao những con số lại biểu hiện, lại có những con số thiêng liêng mà lại biểu hiện cái gì đó của thượng đế? Cái đó hơi khó hiểu. Anh làm như thế nào?
Chào cha đó. Con số thiêng liêng này, con số bình thường đó, nó cũng chỉ là con số thôi. Những con số đó tất cả chúng ta đều biết. Nhưng mà con số vật chất có nghĩa là chúng ta hiểu nó theo cái ý nghĩa bình thường, theo ý nghĩa vật chất, theo cái lối hạ trí của mình. Ví dụ như mình đi học, mình biết số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Chúng ta chỉ biết nó là con số, làm tổng cộng, tăng trừ, tăng nhân, tăng chia. Nhưng mà chúng không hiểu được cái ý nghĩa tinh thần mà các vị điểm đạo nắm giữ, tức là ý nghĩa của số 0 là gì, ý nghĩa của cái số 1 là gì, ý nghĩa số 2 là gì, ý nghĩa số 3 là gì. Đó. Thì như đã có nói đó, tất cả những con số này ngày xưa nó thuộc về cái phần bí mật, bí truyền, trong các đạo viện của ông Chitago dạy riêng cho những đệ tử, thì mấy vị đó mới biết thôi. Thì chúng ta cũng đã có học sơ qua về cái ý nghĩa thiêng liêng của những con số rồi. Cái chấm là cái sự biểu lộ của Thượng Đế. À, khi Ngài biểu lộ và Ngài lớn dần ra cái chấm đó, đó thì nó trở thành một cái vòng tròn. Cái vòng tròn đó, đó nó tượng trưng do cái thế giới hoạt động của Thượng Đế. Thì vòng tròn đó tuy là nó có hình vòng tròn nhưng mà nó là vô biên. Và cái chấm đó, đó nó ở trong cái vòng tròn đó, tức là cái sự sống, cái sự biểu hiện của Thượng Đế ở trong cái vòng tròn đó, ở khắp mọi nơi nhưng mà lại không ở nơi nào hết. Yeah. Thì nếu mà mình dùng cái chữ vòng tròn thì nhiều khi nó hơi khó hiểu, mình phải dùng cái hình cầu thì mình hiểu nó dễ hơn. Ở trên cái hình cầu đó, nó bất cứ một nơi nào ở trên cái hình cầu đó, bất cứ một cái chấm nào đó đều là sự biểu lộ của sự sống, đều là sự biểu lộ của Thượng Đế hết. Đó là con số 0 điểm chấm và hình cầu hay là hình vòng tròn liên hệ với nhau. Tất cả cái ý nghĩa bình thường của vật chất, cái ý nghĩa của tinh thần đều có nối kết với nhau xuyên qua cái mà chúng ta gọi là hình học. Vì vậy cho nên á, một cái hình học với một người học bình thường chỉ biết nó là một vòng tròn thôi, mà không nghĩ sâu xa hơn được về ý nghĩa bí truyền như hồi nãy chúng ta được trình bày đó về cái vòng tròn. Còn ví dụ nói về một cái chấm cho lửa đó, thì cái căn bản của một cái gạch ngang là một cái chấm, căn bản của con số 1 cũng là cái chấm. Thiếu đi cái chấm đó hay là thiếu đi cái sự biểu lộ của Thượng Đế, hay thiếu đi cái sự biểu lộ của sự sống, thì cái đường gạch ngang nó không có ý nghĩa. Cũng như là bất cứ một cái hình học nào không có một cái căn bản, bởi vì căn bản của tất cả mọi hình học, mọi hình cả hình kỹ hà học, tất cả căn bản của chữ viết đều do cái chấm mà ra. Chữ A, chữ B, chữ C, bao nhiêu mẫu tự đều do có cái chấm. Không có cái chấm thì tất cả những cái chữ đó không có thực hiện được, những con số không thể hiện được. Đó, đó là cái ý nghĩa của tu đoạn kinh số 3, số 4. Và người ta nói về cái vấn đề là ý nghĩa là con số, có những con số ý nghĩa không truyền và con số ý nghĩa cũng bị định đạo. Cái này là giống như là đánh đặc thưởng của những người mà đọc sách đó, người ta không hiểu lý do là như vậy. Thật sự không có vấn đề là con số riêng của những vật chất hay con số riêng của những người điểm đạo, nó chỉ là những con số mà chúng ta biết, nhưng mà hiểu theo ý nghĩa về vật chất hay là hiểu theo ý nghĩa của những người điểm đạo mà thôi. Đó, đó.
Rồi cái đoạn này còn nói rằng là Thượng Đế là một cái chắc là dùng chữ unit nhỉ, thì nói là đơn vị này tôi không nghĩ là con số 1. Nó là một đơn vị mà sinh ra tất cả các con số. Sự sinh tồn của các con số tùy thuộc vào đơn vị này sinh ra tất cả các con số. Vậy là nói Thượng Đế là một con số di chuyển.
Thôi nãy giờ tôi nói chị vẫn chưa hiểu con số đó, cái con số đó là cái gì.
Nói về con số nói chung thì nó trừu tượng chứ nó, nếu mà mình nói là 5 quả cam hay là 10 quả táo thì nó có vẻ cụ thể, còn đây chỉ là số thôi thì đâu có biết là con số gì, đâu có biết là con số của cái gì.
Con số đó chính là con số 0 và nó là cái chấm.
Ở trong thì là còn đây là nói về đơn vị, nó đơn vị mà sinh ra tất cả
con số. Đơn vị chính là cái chấm. Không có cái đơn vị, không có cái chấm đó thì mình không có thể nào tạo ra tất cả những hình thể bất cứ gì.
Cái chấm nó tự nhiên cho Mula Pratiti là sao?
Mula Pratiti nó ở một cái cõi nó cao siêu lắm rồi. Cái chấm đó đó là một cái sự biến thân, một cái hình ảnh của Mula Pratiti. Nó không tương đương với Mula Pratiti nhưng mà nó không nguồn gốc từ Mula Pratiti.
Cái
unit tức là đơn vị, cái đơn vị chính là cái chấm. Trên phương diện số học, đơn vị là cái điểm, là cái chấm. Trên phương diện hình học, đơn vị là cái chấm khởi đầu cho một cái hàng, cái đường thẳng. Trên phương diện về hình học, nó là cái vòng tròn. Trên phương diện về kỹ hà học, nó là quả cầu.
Ok, thôi bây giờ tới đây mình có thể đọc tiếp lần sau. Bây giờ
qua hỏi anh chị khác có thắc mắc gì không?
À, thắc mắc lần nữa.
Tôi giải thích như vậy đó thì không biết anh chị còn thắc mắc gì nữa. Tôi biết chắc là có thắc mắc đó, nhưng mà có thể là ngài không nói chăng?
Còn
nếu anh không nói thì tiếp tục ạ.
Lần sau thì nói là từ di chuyển là con số, tức là bà Giáo Sư đã nói đó, từ di chuyển và con số đều do Đức Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ nhớ Minh Mộc Đoàn câu B đi.
Cái tinh hoa chói sáng
lên đặt lại và xuyên qua cõi tâm tôi của không gian theo quan điểm xuyên văn học. Điều này dễ giải thích, đó là dãy ngân hà tấm vải của thế gian nhờ đó mà tạo thành, hay nó là vật chất nguyên thủy trong hình trạng đầu tiên của nó. Tuy nhiên theo quan điểm khoa điện lý và khoa điện tượng học thì nó rất khó mà giải thích tới một tiết chữ, bởi vì nó là một biến dấu khác phức tạp nhất. Chúng nó tượng trưng cho cả lô biểu tích trước nhất chọn cả vạn thần miếu, tức là nơi chứa những đồ vật bí mật mà mỗi đồ vật đều có một ý nghĩa huyền bí đặc biệt để giúp ta trong thần thức Ấn Độ mà ra. Trong thần miếu ấy thì các vị thần nhi tứ động đại dương làm cho nó đơn đặc lại. Ngoài ra Amita, nước can ngồ hay là nước trường sinh bất tử thì còn có xương Kali là con bò cái, nó ban phát sự phong phú, nó được gọi là nguồn sữa mỏng và sữa đơn đặc. Sữa này do để sữa đó mà ra, rồi từ cái nguyên nhân đó người ta mới thờ bò cái và bò đực. Một con cái là cái năng lực sinh sản, một con là cái khả năng truyền giống tâm thiên nhiên. Cả hai là biểu tượng có liên quan đến các vị thần linh của Thái Dương Hạ và của vũ trụ. Về những chủng loại đặc tính của 14 vật quý để dùng trong nghiên lý học chỉ được giải thích trong bài từ được điểm đảo lần thứ tư. Chúng nơi đây không nói đến, tuy nhiên cần phải lưu ý đến những cái sau này người ta giải quyết rằng trong quyển Satapatthana Dharmamana sự khuấy động của bể sữa xảy ra trong thời kỳ đại hồng thì như cả hai quyển Rig Veda và Manu viết ra trước đại hồng thì Vaivata tức đại hồng thì chôn một phần lớn giống dân thứ tư đều không có nói đến đại hồng thì này. Thật ra đại hồng thủy mà người ta nói đây không phải là đại hồng thủy lớn, cũng không phải là đại hồng thủy đã trên châu Á tam tích, mà cũng không phải là đại hồng thủy của lâu nữa. Sự khuấy động thành hột này liên quan đến một thời kỳ trước khi tại thành quả địa cầu, nó cùng trực tiếp với một chuyện cổ tích phổ thông khác mà có nhiều bản tư liệu và mâu thuẫn lại đa số ở trong kinh chú giáo về dạng ở thiên đình và về sự tai ngã của các tinh thần. Những quyển kinh Dharmamana mà người Đông Phương cho là những bản dịch về đó ý tính không phù hợp với nhau, chúng nó đại khái là những quyển thuộc huyền lý học, vì vậy mà chúng nó là những tấm màn che giấu. Người ta chỉ để chúng nó lọt vào tay quần chúng mà chỉ vì quần chúng không thể hiểu được chúng bằng không thì người ta sẽ phủ tiêu chúng nó lâu rồi. Tư chùa hát ba
bây giờ cái kinh hoa chiếu sáng đông đặc lại và xuyên qua cõi thâm sâu của không gian. Thì bây giờ đây nói rằng cái đó cũng không phải có ngân hà, mà cũng phải giải thích lại tượng trưng cho cả lô biểu tượng và chọn cả vạn thần miếu là nơi chứa những đồ vật bí mật. Nên mỗi đồ vật đều có huyền bí đặc biệt rút từ thần thiết Ấn Độ. Các vị thần minh quấy động đại dương làm cho nó đông đặc lại. Cái này anh Hai Minh Văn có gì để bàn không? Những cái thần thiết Ấn Độ mà nói rằng các vị thần minh quấy động đại dương làm cho nó đông đặc lại. Theo tôi nghĩ thì ngày xưa cái trái đất này nó là một chất lỏng mà. Nó là một cái khối lửa và đương nhiên nó là một cái khối lửa rất là lỏng giống như là dung nham. Rồi thì nó nguội đi rồi nó mới đông đặc lại, chứ đâu phải là thần linh cuối độc để làm cho nó đông đặc được. Rồi là tam linh ca là nước tam lồ hay là nước trường sinh bất tử, có bò cao, nước cái này là bò đứng nữa. Rồi bò cái bò đường vân vân. Thì đến ngày xưa cái trái đất nó là một cái khối lỏng, rồi khi đó mình có giống vân thứ nhất mà giống vân thứ nhất mà còn là thể xác bay ở trên cái trái đất lỏng, thì chắc lúc đó là có cái vị Manu đầu tiên. Đây là nói chuyện khối lỏng của bể sữa phải ra do thời kỳ đại hồng thủy nữa. Xong rồi nói đại hồng thủy này là không có phải đại hồng thủy lớn mà cũng không phải đại hồng thủy chuyên cho lần tiếp, mà đây là cái đại hồng thủy ngày xưa, tức là khuấy động cái trước khi tạo thành quả địa cầu, tức là từ cái chất lỏng mà nó thành cái chất rắn. rồi nó lại liên quan đến chuyện mà giặc ở Thiên Đình thì tự sẽ tan não ở các thiên thần. Có bao giờ ta nghe những chuyện về giặc Thiên Đình với sự tan não của các thiên thần không? Nhưng mà cái chuyện tan não các thiên thần là nằm ở trong chuyện của Thế Hy Lạp mà.
Dạ, tôi xin góp ý nha.
Dạ, vâng, mời anh.
Xin góp ý. Bởi vì nơi anh cho anh ấy đọc lại cái câu kinh 4, cái kinh 4. Mà nếu mà coi tiếng Anh đi, thì mình nghĩ sao tiếng, trong tiếng Anh có nhiều cái hay lắm. Còn tiếng Việt mình có khi mình đọc rồi có khi rồi, cái người dịch á, cái người dịch á, cái trình độ của người dịch á, có khi nó cũng hạn chế. Anh cho anh coi lại đi. Rồi mình theo cái tư tưởng của người dịch, cái người dịch có khi thì mình nó bị sai nữa nha, bị nó bị sai chúng tôi nữa nha, sai chứ không, mà sai rồi nó sai từ sai này nó đến sai kia, mỗi ngày thành ra anh em nhớ coi thật giống như chuyện anh nhớ tay này của bà cái chi nó nhắc nhở, cái sự sai lầm á nó rớt như một viên đá trên trời mà rớt xuống đất nó bị sai lầm, anh nhớ cái điều này, cái sự sai lầm á. Nó giống như mà cục đá trên trời mà nó rớt xuống đất vậy, không ai cho nên ai mà cản nổi nó đâu. Còn cái chân lý á, thì nó bò như chiếc cái bò mà nó bò từ ở dưới chân núi mà lên bò lên đỉnh núi, cái chân lý á. Vì lý do đó anh cho em học mà giáo lý lý tiền rồi, thì anh cho em, chúng tôi xin nhắc lại, cố gắng thiền, hoặc là thiếu mà muốn học mà có kết quả, chúng tôi xin nhắc lại. Có kết quả làm sao á, nếu mà chị thấm dịch được có tài liệu đưa lên trước cho người ta một tuần hoặc nửa tháng cái mỗi mỗi chúng tôi nói xin nhắc nhở nhở anh chị em như thế này, học giáo lý chính tiền có nghĩa là mình mở cái túi, nghĩa là mình thực tập thì về nhana yoga đấy, chúng tôi nói một câu vậy, học giáo lý chính tiền là thực tập thiền về nhana yoga đấy, là họ biết cái hạ tướng cái thần trí đấy. Vì lý do nó cái câu kinh 4 này anh cho em thấy này, nó là phù hợp biểu tượng học bí quyền bí số tương kinh, thì nếu mà anh cho em không có thì sự nghiên cứu trước học hỏi trước nên mình bởi vậy thành ra học cái trên mạng này nó cũng chúng tôi thấy là học mạng hay lắm, mà nếu mà các bạn trẻ sau này á nghe không, nếu là nếu mà muốn mà tha thiết mà muốn mà đi theo con đường mà thanh học á, mà con đường mở trí này thì nghĩa là chính cái công nghệ thông tin này giúp cho chúng ta có thể nghĩa là đạt được kết quả tốt lắm nha, nhưng mà bởi vì chúng ta chưa biết về tự nhiên chúng ta nghĩa là về trình độ về công nghệ thông tin là tuyệt vời rồi đó, nhưng mà thực sự về sắp thiết về một cách tổ chức hợp của trên cái công nghệ này tôi thấy từ chưa có nghe cho đủ cái khả năng mà để mà làm. Nghĩa là bạn bởi vì có thể do chị chưa, tôi thấy rằng chị chưa chú tâm vào cái vấn đề mà học cái giáo lý đi tìm này nha. Chứ nếu mà chị chú tâm rồi thì tôi xin tôi lôi nó khai triển thêm cho chị thấy rằng mỗi câu kinh này nó là phụ việc pháp biến tượng học biến tiền rồi, thì những từ những chữ trên này chúng ta cần phải tìm hiểu nó, mà nếu một cái nào khó thì chúng ta là nhà một người đã hiểu rõ về công nghệ thông tin rồi thì chúng ta cứ bấm chuột hay những cái từ nào mà khó chúng ta cứ mở ra đi rồi chúng ta coi thôi đó, mà tôi thấy chị có tiến bộ vậy này rồi đó, mà chưa chị cũng chưa có thật sự đủ cái mà nghĩa là có thể là giúp người ta có thể là khai triển nhiều hơn, là tôi thấy bởi vì chị đừng căn cứ vào những cái tài liệu dịch cũ, nó căn cứ một phần thôi, nhưng mà chị phải coi lại, chị đã học tiếng Anh tiếng Pháp khá rồi, nhưng mà chị coi lại.
Cái này nghe có lý, bây giờ để tôi nói một chút nha. Bây giờ tôi vừa mới tốt vào đó là cái bài của Đà Đa Đắc Sĩ đó, để bây giờ tôi dịch cái bài mà mình đánh và mình đặt từ đầu á.
Ừ, những cái từ chính sàng đó, một giả tử như ở đây nè, chốt có nói rõ nè, những cái kinh giả tử như là Burana, nó kinh sách Burana, lại là cái gì, nó là Burana, nó là ẩn dụ thư đó, đó, mình phải coi cái từ này lại cả ha. Rồi cái mút cái ốm nhất nè, cái tử thư tay tạng nè, đó, cái những cái này một lúc tại sao mà Đức Giáo đưa ra những cái tài liệu này là để cho nghiên cứu sinh hả, trước khi mà học cái câu 4 này đó thì phải nghiên cứu qua cái ẩn dụ thư của ông giáo Buddha là ẩn dụ thư đó nha. Và tử thư Tây Tạng của tử thư của Ai Cập đó, để giúp xem cho biết em biết về tử thư của Ai Cập à, rồi nhá phải bên nha người kinh người thánh trình thì thiền giáo mà tại sao mà biết cho hết thì đưa ra cái này bởi vì cái câu kinh này nó liên hệ đến những cái kinh sách đó đó. Mà nếu mà chuyện mà có rồi chuyện mà tôi nói chuyện là nha mà tôi mà muốn đến mà chuyện mà thực sự muốn thực sự chân tư ha một cách mà tất cả cho là tôi phải nghiên cứu cái này kỹ lâu trước khi á có thể là nếu mà chuyện được cho được mà nếu mà chuyện đưa lên làm trước rồi anh cho em nào các bạn trẻ nào mà nó có cái duyên tốt rồi nó mở ra cho nó thấy cho nó coi cho nó phải thích rồi nó học chỉ là một tuần hoặc hai hoặc nửa tháng hoặc một tháng trước thì lúc bây giờ nó mới có ý kiến nó mới có thể góp ý rồi lúc bây giờ nó có tiếng nó mới mở rộng rồi lúc bây giờ chỉ cái tâm đức của chị là vô lượng nó tôi nói một câu chị cố gắng làm cái điều này đi. Mà mình mà không thích hai chữ là mình đọc rồi đọc rồi đắm chơi thôi chứ mình có đâu có học rồi vô gì đâu. Nó tôi nói một câu vậy rõ ràng như vậy ha. Chính là muốn mà học cái câu kinh này á, câu kinh mà 4 này là phải nghiên cứu về cái bí số tương tình. Rồi những cái con số thì chỉ là học của sao biểu tượng học biểu tượng đâu phải đơn giản đâu. Chị thấy không? Đâu phải đơn giản đâu, tôi nói vậy đó. Rồi chính là trong cái cuốn tử thi A Cập nó có những con số lớn lắm mà chính là số 3 với những con số 4 này ở trong tử thi Tây Tạng có thì mở ra biết ở cái biết của cái tên này thì coi đi tôi nói nè thì coi lại thì nói đúng vậy chứ không sai đâu.
Ok bây giờ tôi mới tốt là cái Purana rồi đó.
Rồi nên nó còn đến nó còn là đến cái bút cái ốc dân tức là cuốn thiền định chân kinh. Cuốn thần định của chân kinh này là chính cái cuốn này là cái cuốn này là nó là căn bản để mà viết ra cái bộ giới lý tiền này viết cái ốc dân đó phải rồi được không. Rồi đến cái cuốn mà Kamala lý pháp chân kinh của cổ Do Thái thấy chưa cả cái công này á cái công kinh này mà nó gồm bao nhiêu chưa kinh cấp đó mà mình không khai tưởng được thì chúng biết là mình là sao học vô phải biết nó kinh sách này biết bây giờ mà như nếu mà chỉ muốn giúp cho các bạn trẻ mà mở cái đó thì phải cố gắng mở các kinh sách này ra đưa lên mạng cho người ta cái công đức tự vô lượng nên biết thầy nó giao cho tụi cái nhiệm vụ đó tôi nói một câu vậy chị không nhớ nếu chị là master PT ha chị có cái khả năng làm gì đó đâu mà tự tại vì chị chưa thì chưa nắm được cái ý tưởng cao siêu của đức thầy này trao truyền lại cái chuyện nào đó tôi có cái ý tưởng này đó.
Cảm ơn bạn. Bây giờ tôi mới post vào cái link Purana thấy nó cũng có bạn nhiều lắm nó có ông người Mỹ ông được ăn cái hai rồi. Rồi bây giờ cứ thử cái một tay phải để coi cái tiếng Anh nó là cái gì. Bây giờ để tôi dịch lại cái đoạn này mà nãy giờ mình đọc nó tôi dịch bằng tiếng Anh. Cái câu tin số 4 này, trái tim của bà đó, chắc bà mẹ đó, chưa có mở ra để cho tia sáng lọt vào, cho nên là nó rơi, từ 3 nó rơi vào trong 4, ở trong lòng của ảo ảnh, Maya có phải là ảo ảnh đó. Rồi bây giờ giải thích cái câu A này là cái chất lượng đầu tiên thì nó chưa có chuyển biến thành ra cái nó chưa có chuyển biến từ cái tiềm ẩn của trước khi tạo lập vũ trụ để biến thành đúng chất liệu khách quan và chưa biến thành con người ta ví dụ như vậy thì cái chất đồ tai là không thử được của tức là chưa biến thành cái gì liên quan đến cái loại người, nhưng mà cái thời giờ đã điểm và nó đã nhận được cái ảnh hưởng của số hát đến từ tư tưởng của Thượng Đế, tức là phần nam tính của Alaya hay là cái trí vũ trụ, rồi cái trái tim mở ra, nó là nãy giờ là chưa nhận được, nhưng mà chờ đến điểm thì nó mới nhận được, nó bắt đầu chuyển biến và ba tức là cha mẹ và con trở thành bốn. Ở đây là cái sự bắt đầu của một cái sự bí mật của ngôi ba trong cái trường hợp mà cái cúng thụ thai, trong cái lời giảng căn bản của vùng bí gia, về cái sự đồng nhất của vũ trụ nó hơn với ba hình thức, nó giữ ba tình trạng, nó ba phương diện thôi. Cho nên rằng đó là một cái sự từ tạo ra được vị thần linh, tức là một cái vị mà sẽ không bao giờ ai có thể hiểu được. Nếu mà anh muốn tin rằng là cái năng lực mà đã tác dụng lên cái gốc của một cái cây, hay là tưởng tượng cái gốc nó nằm ẩn ở dưới đất, thì anh phải nghĩ rằng là cái thân cây của nó, thì anh phải nhìn cái thân cây của nó và những cái lá và những cái hoa của nó. Anh không thể nào tưởng tượng được cái năng lực đó mà không nhìn thấy những cái tầng vừa kể. Cuộc sống cũng vậy, chúng ta phải nhìn thấy cái cây của đời sống thì chúng ta mới biết được cái phần tiềm ẩn. Đó là những câu giảng ở trong yoga. Thì cái ý nghĩ về cái vị độc nhất tuyệt đối sẽ bị giảng rõ ra cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu được. Nếu chúng ta không có một cái gì mà rõ rệt trước mắt chúng ta để mà có thể hiểu được gì đó, và cái vị thần linh tuyệt đối thì phải ở khắp mọi nơi, cho nên là không có một nguyên tử nào mà không có cái vị thần linh ở trong đó. Cái gốc rễ, cái thân cây và tất cả những cành lá là ba cái vật khác nhau, nhưng mà nó chính là một cái cây mà thôi. Cho nên rằng trong kinh Kabbalist thì nói rằng thần linh là một độc nhất, tại vì đó là vô biên, đó là ma, tại vì nó đã xuất hiện ra. Cái sự mà biểu hiện ra này thì nó có ba phương diện, cho nên nó, tại vì nó cần phải có, rằng giống như ông Aristotle nói là ba cái nguyên lý cho tất cả mọi cái cơ thể thiên nhiên nào trở thành có thể trở thành khách quan, tức là privation là cái gì, và cái dạng và cái vật chất. Privation có ý nghĩa là cái tinh thần, cái đầu óc ấy, tức là cái tư trí của cái vị triết gia là những nhà huyền bí ra gọi là cái prototype, giống như là cái khuôn đã được in vào trong cái astrolabe. Nó cũng giống như là một cái chương trình, chắc là cũng giống như là cái chương trình trong thảo chương trình. Thì phải có cái chương trình đó, rồi có cái hình thức và có cái vật chất. Cái phần mà thấp nhất, cái cõi thấp nhất và cái thế giới của Anima Mundi, tức là cái chính vũ trụ, cái sự phối hợp của ba cái nguyên lý này thì lại thuộc vào một cái nguyên lý thứ tư là cái sự sống mà nó được thoát ra từ đỉnh của chiều mà chúng ta không với tới được để trở thành một cái tinh chất tỏa ra khắp nơi ở trên cái cõi cõi trần. Và cái cả bốn thành phần này thì bao gồm có cha mẹ con và cái cha mẹ con giống như là một cái unity, một cái đơn vị, cái phần thứ tư như là một cái sự xuất hiện ra để mà sống động, tức là bốn cái này cha mẹ con là cái phần thứ tư là một cái sự chuyển biến sống động đã mục đích là để dẫn cái ý nghĩa của cái từ cấu tạo nên và sau cùng thì đã tạo ra ở trong cái mấy cái mặt ở trên cuối áo thì là họ nghĩ rằng là cái đó là tinh nguyên bất lại chìa đồng sinh thì nó rất là vô lý. Cho nên là người ta phải đọc cái kinh Kabbala và nghiên cứu những cái phương pháp về con số để mà giải thích những con số để tìm thấy cái nguyên căn nguyên đầu tiên của cái những cái điều giảng đó. Và những cái điều đó thì nó hoàn toàn có tính cách thuộc về thiên kinh, thuộc về toán học và nó cũng như là vô hình. Cái nêu tức là cái nam tính ở trong cái tính cái thành phần nam tính ở trong thiên nhiên thì được tượng trưng bởi cái vị thần nam thần là Lobo, Vira là Brahma, Horus là Osiris vân vân, thì được tạo ra qua một cái sự là qua một cái vị mà được gọi là mẹ, thông qua một cái vị mà được gọi là mẹ Mother, tại vì cái vị nam thần đó có một bà mẹ mà không có một vị cha, tại vì cái vị thần linh chủ tượng đó thì không có giới tính và đó không phải là một cái vị có thật mà nó là bi nét, không phải là một cái người mà mình có thể mô tả ra được, thì đó là đúng là không có đó, hay là vì đó chính là cuộc sống mà thôi. Chúng ta sẽ giải thích cái điều này trong cái ngôn ngữ của tính toán của vị tác giả của cái cuốn mà nguồn gốc của những sự đo lường, nói về cái sự đo lường của con người là cái sự đo lường của con người và những cái chỉ giá về tố học của Kabbalist thì ông viết ở trong cuốn Genesis và nói rằng là man even Jehovah Moses, tức là người con người ta và ngay cả ông Jehovah cũng đo lường. Và điều này thì được nhận được theo cái lối này, tức là 113 nhân với 5 bằng 565. Và cái con số 565 có thể đặt dưới cái hình dạng là 56.5 nhân với 10 thì bằng 565. Như thế thì cái con số của con người là 113 trở thành một cái một trong hai cái gọi là factor, nó tiếng Việt là gì, của 56.5 nhân với 10.
Phân số hay là yếu tố?
Một phân số hay là nhân số à? Cái này nó factor giống như là A nhân B đó. Thì một trong hai cái đó factor A là factor, B là factor. Mình không biết tiếng Việt là cái gì. Và cái Kabbalist là cái cách đọc theo lối của kinh Kabbalist thì là Kabbalah, thì là cái con số cuối cùng này nó là rốt khi cô kêu ba, tức là tóm lại là kêu ba là cho mình cái con số 565, từ 56, từ 5 đến 10 là có mục đích để cho thấy cái sự tỏa ra của cái vị nam tính là sót, tức là rất là Hà Nam và cái người phụ nữ là Eva. Như thế thì là cái sự sinh ra của một cái yếu tố nam ở trong một cái nguồn sinh sản, nói chung là một cái sự thứ hai. Cái điều này thì được lặp lại ở trên đất, ở trên mặt đất, cái sự huyền bí được tạo ra đối với những người mà có thần nhãn ở trên, họ nhìn thấy ở trên trời. Người con thì là được mẹ mình xin lên trời tải ra, tại vì là
Mula Prakriti
thì được tạo ra ở dưới đất, như là người con của bà mẹ Eva là mẹ của đất và trở thành loài người một cách tổng quát, quá khứ, hiện tại và tương lai. Tại vì Jehova là có cả nam tính và nữ tính, vừa là nam tính vừa là nữ tính. Như trên nói, người con là cả toàn thể vũ trụ, còn ở dưới đất thì ông mới là loài người. Và cái Shaiet hay là Strangle là cái Shaiet giống như là một ba đó, hay là cái tam giác thì trở thành cây tâm tiết và trở thành cái con số thiên liêng của ông Pythagore. Rồi cái một cái hình vuông hoàn hảo thì và có trở thành cái hình khối có sáu cạnh ở trên mặt đất. Mình lộn xộn quá. Cái mặt lớn thì bây giờ trở thành ra mặt nhỏ. Và giống như mấy người Kabbalist nói, thì thời xưa đi xuống từ Adam thấp mân mà được dùng như là một cái đồ vật cụ để mà xuất hiện ra, thì sẽ trở thành biến thành Tetragrammaton. Bây giờ nó là cái lòng của cái lòng của ảo ảnh, một cái ảo ảnh rất lớn, và giữa nó với sự thật thì có cái Absolai. Nó là một cái gì lường gạt đối với những cái giác quan giới hạn của con người, ngoại trừ khi mà người ta hiểu biết được nhờ có Pira Matta Matta Satya đến giúp đỡ. Cái này hơi cùng lưng á, không văn mấy ngày với chuyến nữa.
Dạ ha, đã có nhất tí cho được. Bây giờ để cho các bạn trẻ mà tôi học cái này cái từ nó dài dòng lắm, nó hổ trái nữa nè. Mấy cái câu rồi nói con số 3 mà rớt vào con số 4 rồi chung thể tối sáng trở thành con số 7 bên trong rồi con số 7 bên ngoài. Nó là câu kinh à, anh cho em thấy con số 3 lỗi con số 3 xong rồi, nếu mà anh cho em mà tôi nói một câu, anh cho em mà có thiền rồi ha. Nhưng mà có khi thiền, có khi có nhiều người thiền nhưng mà không biết cái thiền con số 3 là thiền cái gì. Nhưng mà lại bởi vậy anh em là học thông học rồi á, cho tôi nói anh em mà có đã học mấy năm nay thông học rồi thì có lẽ anh em cũng nắm được cái nghĩa cao siêu con số 3 rồi, không? Tức là mình học rồi thì mình thấy con số 3 là con số linh thiêng thôi, tam giác thượng. Chính cái này nếu mà tôi bây giờ tôi cũng học như anh chị em thôi, học lớp cho anh ta vui vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu thiền, tôi thấy rõ cái con số 3 này, tôi đã thiền về con số 3 rồi. số ba này đó là cái tam duyên, cái tam duyên đồng nhất. Còn số ba đó, tôi bây giờ tôi nhắc lại hậu chưa, tôi cũng học chơi nha anh chị em vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi đã khám phá rõ rằng cái con số ba này á, là cái tam duyên đồng nhất. Chưa nói đi, của phương Tây, cái tâm nguyên đồng nhất của phương Tây. Còn đông phương mình chính là cái tôi ở bên này là chính này là cái này ta đang hỏi có ai ồn ào vậy đó. Nó là ba ngôi, ba ngôi thượng đế của phương Tây, và Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. À, con số ba đó, nếu mà nói về cái ý nghĩa cao siêu con số ba đó, chứ chưa nói thì anh ấy còn ở trên cái cửa lối xuống nè. Còn đấu như phương Tây, nền tín ngưỡng phương Tây là thiên chúa giáo, nhưng còn con tổ Do Thái với Mỹ Pháp cùng trùng cầm là. Thì con số ba này đối với cái cổ Do Thái thì nó chính là cái Bine Shabbat. Tôi đã thiền về cái thầy rồi đó, nói nhắc nhở anh chị em, thầy chưa tôi không tới với anh chị em thôi. Nhưng mà giờ tôi đã thiền cái này rõ ràng, tôi đã thiền về con số ba đó. Tam viên đồng nhất của phương Tây chính là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần của thiên chúa giáo. Thì số ba huyền bí đó, rồi cũng tổ Do Thái, cũng người Ai Tơ đó, Ibala đó, thì nó là cái Bineshonet, thì nó tượng trưng cái ba ngôi, cái cũng ba ngôi, nhưng mà cái ngôi của tổ Do Thái hồi xưa nó, người ta gọi là cái ngôi một đó, cái ngôi thứ nhất là Cao, tức là cái điểm cực điểm nhất, cái cao cả nhất, cái đứng cao cả nhất. Còn Bineshonet là cái ngôi hai và ngôi ba của bố cổ Do Thái. Còn còn cái Do Thái đó, cái Do Thái sau này đó chính là Đức Lê Hoa, Đức Khen và Bê Bê. Thấy cái thường về cái con số ba đó, anh em không? Thường về con số ba đó, ở trong trẻ rõ trong này thì chính nếu mà anh chị em mà có kỹ rồi, Đức Thầy mục đích, Đức Thầy nhắc nhở chúng ta khi mà đọc công kinh này rồi thì phải coi lại kinh sách của cổ kinh, cái cổ thi của thời xưa, cái kinh sách thời xưa đó, duy nhất là của ấn dụ thư của Ấn Độ giáo, rồi cái tử thư Tây Tạng đây còn cái tử thư Tây Tạng, cái ma con số ma này cái tử thư Tây Tạng thì nó là tượng trưng cho cái ba ngôi cao siêu của Ai Cập giáo, gọi là gì? Osiris, Isis, Osiris. Bây giờ anh thấy lên sao con số ba nó mình hậu con số ba mà anh cho em mà chịu thiền một cái là vô liền. Tôi nói cái gì là lúc nào anh cho em cũng tin tưởng rằng có cái ba ngôi cao siêu, con số ba này nó là ba ngôi cao siêu. Cái nền tín ngưỡng phương Tây và cái nền tín ngưỡng phương Đông chung đơn giản đâu, mà chính thiên chúa giáo cũng tin tưởng vào con số ba này lắm.
Bây giờ để con nói tiếp nha. Xin lỗi, hồi nãy tôi đăng lên một cái bài cũ chứ không phải bài bữa nay, thành ra nó là không có đúng.
Thôi rồi đó, tôi nói thôi cho ta thuyền thơ cho chị số 3 rồi.
Đó đó, bây giờ tôi vừa mới post lên cái bài bữa nay đó. Thì tôi lỗi một người theo cái bài mới mà đi. Bây giờ tôi sẽ thuyết trình một chút về cái bài mới. Cái con số 3 là cái tam giác rơi vào cái con số 4, giống như cái hình vuông. Thì cái ánh sáng chói lọi, tinh chất, tinh hoa chất này trở thành số 7 bên trong và số 7 bên ngoài. Là cái chính sáng chói, mà chính nó là 3, tức là nó gồm có Brahma, Vishnu và 3 cái gọi là Avastha, 3 cái. Thì nó cuốn lại và nó tỏa ra ở trong một cái giống như là sữa, trắng như sữa, đi qua tất cả những chiều sâu của bà mẹ. Và cái gốc rễ của nó thì đã lớn lên ở trong cái đại dương của cuộc sống. Cách dùng những cái hình dạng về hình học và những cái từ mà nói ám chỉ bằng cái hình dạng ở trong những cái cuốn kinh sách cổ như là Purana hay là Egyptian, vân vân, Book of the Dead, từ phải giảng nghĩa, hay là trong Book of Siam, tức là truyền đình chân kinh, hay là trong kinh Kabbalah, thì có hai loại những con số để mà nghiên cứu. Những cái hình dạng mà thường thường nó là một cái để che giấu, thì đó là những con số rất là thiêng liêng. Và những cái chỉ giá của nó thì những người thiền lý ra mà đã được điểm đạo thì đều hiểu biết rõ. Nhưng cái điều đó là những cái điều trước là cái loại bình thường, những cái sau đó là những cái biểu tượng của tất cả. Cho nên nói rằng một cái thì hoàn toàn thuộc về vật chất, cái kia hoàn toàn thuộc về metaphysical, tức là hình như thượng học, hay là gọi là thiền lý. Và hai cái thì nó liên quan đến nhau giống như là vật chất và tinh thần, nó là hai đầu của vật chất. Ông Man Vắt thì là một cái gì, tức là cái ông Man Vắt này thì tôi biết ông là một nhà văn rất là nổi tiếng của cái thời đại gần đây, nhưng mà bây giờ người ta cũng không biết là ông chính là một thiền lý gia. Người ta mới gọi là ân cân thiết, tốc cơ thiết. Tại vì đâu qua nói là thiền lý gia đâu. Nên sẽ khi ở bên Pháp tôi chỉ biết ông là văn sĩ mà rất nổi tiếng thôi. Thì bây giờ trong cuốn này lần đầu tiên mình mới đọc, mình biết là ông là một cái gì thiền lý gia mà không tự biết mình là thiền lý gia. Ông có nói rằng cái con số đối với lại tinh thần chỉ cô nó cũng giống như là nó đối với vật chất, nó là một cái thành viên không có thể hiểu được đối với những người bình thường, chứ còn đối với những người mà đã được điểm đạo thì người ta hiểu. Con số thì nó là giống như là những gì, giống như là ông Văn Lắc ông biết, nó là một cái entity, là một cái thành viên, và đồng thời nó cũng là hơi thở tỏa ra từ thượng đế mà chúng ta gọi là tất cả, gọi ngài là tất cả. Cái hơi thở này, chỉ có hơi thở này mới có thể tạo ra cái vũ trụ của con người, mà không có ai có thể làm ra được, phải từ qua thượng đế. Và đó là một cái tác dụng của những của con số. Cho nên là đoạn sau này thì mới nói là ông ấy nói gì, ông ấy nói rằng là cái mà nhỏ nhất cũng như là cái lớn nhất ở trong tất cả những bảo vật thì không có thể nào có thể chưa phân biệt nhau đối với phân biệt đối với nhau qua cái số lượng của nó, qua cái giá trị của nó, hay là qua cái kích thước của nó, cái lực và những cái tính chất. Tất cả chúng ta chỉ có thể qua phần con số mà thôi. Thì có một cái số vô lượng những con số, đó là một cái chuyện mà ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà trí tuệ thì ta có thể hiểu được, nhưng mà chúng ta không chứng minh được điều đó.
nhưng những nhà toán học sẽ nói với chúng ta rằng vô số những con số có thể có, nhưng mà chúng ta không chứng minh được. Thì tự nhiên là mình biết là con số thì vô biên rồi, làm gì mà con số được, những con số mà có giới hạn được. Thì mình đâu cần chứng minh, điều đó ai chả biết. Thượng đế là một con số có khả năng di động, là điều đó chúng ta hiểu được nhưng mà cũng không chứng minh được. Nếu giống như là một thành phần của tất cả thì bắt đầu bằng những con số và không có cái gì giống như vậy. Cái sự hiện hữu của con số để thuộc vào cái unity là gì?
Đơn vị hả?
Tùy thuộc vào một đơn vị, sự hiện hữu của một con số, của số thì tùy thuộc vào đơn vị. Mà nếu không có một con số thì lấy được tất cả, cái câu này được sang tiếng được hơi khó. The existence of the number depends on unity, which without a single number begets them all. Chúng ta không có thể nào đo được một cái từ trừu tượng đầu tiên mà thượng đế đưa xuống, hay là chúng ta cũng không thể nắm giữ được nó. Nhưng mà nếu mà quý vị không thể nào hiểu được, là chúng ta quý vị không thể nào nắm giữ được, thì chúng ta đâu thể nào hy vọng gì để mà dùng những cái khả năng để đo đạt của chúng ta để mà hiểu được cái khoa học bí truyền mà thượng đế đưa ra. Và quý vị sẽ cảm thấy như thế nào nếu mà tôi đưa cho quý vị vào trong cái vực thẳm của cái sự chuyển động của cái lực đã tổ chức, đã sắp xếp con số? Quý vị sẽ nghĩ gì nếu mà tôi nói rằng con số và chuyển động thì đã được đúng là ngôi lời chứ, còn ngôi lời đi góp tân là gì?
Quên, đi góp tân là quên.
Không, câu góp mà câu ghét nữa là quên, đi góp là quên. Đi góp là bắn cho quý vị.
Ta dữ chứ, có coi rớt đi em, còn đi rớt này là dữ không dữ. Tức là cái ngôi lời để giữ lại cái sự chuyển động và con số.
Hay là, này chúng ta đưa ra, tại vì đi rớt thì không hiểu có phải là giữ không để chúng ta thực hiện, chứ đi rớt nó nghĩa là gì?
Ngôi lời đưa ra, đúng không? Ngôi lời đưa ra, hai chữ.
Mà để tôi trao từ điểm của chữ đi ghét.
Ngôi lời.
Đi ghét là bưng bao, tức là mang ra, đưa ra.
Ồ, đúng rồi, đưa ra. Cái sự chuyển động, sự chuyển động.
Chứ không phải nắm giữ. Cái này chính là thượng đế đưa ra, thượng đế tạo ra đó.
Đúng rồi, thượng đế ngôi lời.
Nó mất rồi.
Cái lý luận cao siêu của các nhà linh thủy, các nhà tiên tri nè, là thầy kia, là thầy kia.
Cái con số này, cái con số này nó đưa ra.
Có lại
phúc âm là Bible, phúc âm là Bible.
là mai bộ là thích âm.
Mai bộ là thích âm.
Còn lại nữa.
Mai bộ là thích âm.
Apocalypse. Đó là biết rồi. Nhớ rồi, cấm. Người ta dịch cái từ này nè. Apocalypse này là thích âm. Ai,
người ta sai. Chuyện biết là kinh thống sắc là thích âm. Cái này Apocalypse là chỉ tầm thế mà. Từ ở trong kinh thánh nó có nhiều bộ lắm. Nó bộ này bộ kia rồi cái bộ Apocalypse là về tầm thế. Bây giờ tôi tra từ điển này cho conflict, time, or destruction of the world. Especially as described in the biblical book of Revelation. Còn nghĩa cũng như của nó là an event involving destruction or damage on an awesome and catastrophic scale. Nó thật thế. Đây là giống như cái đoạn này mà nó bác sĩ bài chắc là mình không thể nào hiểu nổi nữa. Thì bây giờ bài nói, bài đưa thêm rằng là bài đưa ra cho chúng ta vào cái vực của những cái sự chuyển động của cái lực mà đã sắp xếp con số. Và nói, nếu mà tôi nói rằng những cái sự chuyển động là con số đã được đưa ra một ngôi lời, cái lý do rất là cao cả của những tiên sử, lý luận rất cao cả của những vị có thần thông và những vị tiên tri, và trong cái những lần xa xưa đã cảm thấy ngày xa lâu rồi thì đã cảm thấy cái hơi thở rất là mạnh mẽ của Thượng Đế và đã nhìn thấy cái sự tận thế nó đã làm sao. Cái tinh chất mà sáng chói và nó đi qua tất cả những chiều sâu của không gian, từ cái cách nhìn về tâm sinh thì...
Để tôi hỏi chị cái này nhé.
Vâng.
Chị đăng lại tiếng Anh xong rồi chị dùng cái khả năng của chị dịch qua tiếng Việt. Bản tiếng Việt đó hồi nãy là anh Minh đã đọc rồi.
Dạ.
Chị mục đích của chị làm gì?
Tại vì không có ai nói rằng là tiếng Việt bị sai, thì nên mình phải trở về cái nguồn gốc tiếng Anh. Đó. Thì bây giờ tôi mới đọc cái tiếng Anh này để xem là nó có gì, nó có đồng nhất với cái bản tiếng Việt hay không, hay là nó có cho mình thêm cái tia sáng nào nữa không. Thì cái tiếng Việt đó thì anh tóm tắt lại thì cũng hay, nhưng mà nó không vắn tắt hết, nó không có đi là chi tiết cho lắm. Ngày nay nó không hết đi.
Thì bây giờ cái bản dịch tiếng Việt đó là của một dịch giả, bây giờ chỉ dịch nữa là coi như dịch giả Đỗ Thị Tuấn, còn cái kia là dịch giả Nguyễn Thị Hai.
Dạ, điều anh Hai có yêu cầu là mình phải dựa vào cái bản tiếng Anh này. Thì bây giờ anh đồng thời anh coi cái bản tiếng Anh rồi anh thêm ý kiến gì.
Thì tôi luôn luôn học bản tiếng Anh không à.
Đó.
Đó, thì chị tiếp tục đi. Tôi chỉ muốn nói là khi mà mình dịch á, thì nó tùy thuộc vào rất nhiều vấn đề. Cái quan trọng nhất là cái trình độ và cái khả năng ngôn ngữ và cái trình độ về hiểu biết về huyền môn. Nhưng mà cần nữa là cái sự cố gắng học hỏi, nó sẽ giúp mình nhiều lắm. Bởi vì giáo lý truyền nó không có dễ hiểu, nó rất là trừu tượng, mà có nhiều vấn đề đó ngày xưa cấm không được tiết lộ, mà bây giờ viết ra thành một quyển sách công khai truyền bá như vậy, thì dĩ nhiên là cái lối mà truyền bá đó, thì họ viết rất là mù mờ và khó hiểu. Mục đích là để che giấu. Từ khi mình có một cái đặc biệt nào đó thì mình mới hiểu thôi. Đó là như vậy.
Anh em bây giờ cứ vượt lại để xem có thêm được tiếng tháng nào hay không.
Thì dịp lại đây rồi xem tháng. Nó
không nào, bất kỳ giờ trên cái đoạn một cái đoạn văn.
Thực sự thì anh chị em coi lại là bên cô giờ họ cũng dịch được, nếu mà gia tử gì chưa tính chưa, chưa có khả năng là dịch chưa an toàn và hoàn hảo, thì có thể nhờ vô giờ nó dám dịch ra. Không, tôi nói vậy đó, mình nghĩ vậy, chị coi lại đi. Nhưng mà bởi vì cái trình độ, cái kiến thức của nó tới đâu, nó dịch ra đi rồi mình coi, mình coi, mình biết, mình đánh giá cái trình độ tôi nói dịch thế nào cũng như dịch cái dịch đi rồi người ta sẽ đánh giá cái trình độ thì dịch chính trị cũng như mà dịch bà Nguyễn Thị Hai cũng vậy. Mà sau khi mà coi lại rồi mình mới coi lại rồi mình đấu chiếu những cái bản dịch này, học mục đích chúng ta học là để mở cái trí chứ không phải mà để mà cho được tự cao tự đại mình là giỏi. Mình là còn làm chưa tránh não mạng rồi mình không học giống chuyện được đâu. Chúng tôi nói một câu vậy
thôi. Anh, cái vấn đề là này vô rồi, không phải là một người. Vô rồi nó là cái máy. Mà cái máy nó bị sửa, nó bị sửa tiếng Anh tiếng Pháp rồi đó. Nhưng mà nó bị sửa tiếng Anh tiếng Việt đó, thì nó coi như là 50% là hỏng. Nếu mà mình lấy cái Google ra mình đọc, mình chỉ đọc được 50% là cần còn lại là tiêu.
Đúng rồi, Google họ dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh và tiếng Anh qua tiếng Việt nó rất là thiếu sót. Cái lý do chính đó là cái tiếng tiếng Việt của mình đó, khi mình muốn giải muốn đặt tên một cái gì đó thì nhiều khi đó là mình phải dùng hai tiếng mình mới diễn tả được cái ý tưởng đó. Trong cái tiếng Anh đó chỉ dùng một tiếng thôi. Ví dụ như là happiness, tiếng Anh nó chỉ là happiness thôi, là mình hiểu là cái sự hạnh phúc. Bây giờ tiếng Việt mình nói là sự hạnh phúc đó, mình nhờ Google nó dịch đó, thì nó sẽ dịch làm ba phần. Thực sự có thể nó không hiểu cái dấu. Nhiều khi sự nó dịch từ bản sư nó gọi là monk, rồi hạnh đó nó kiểu là bậc tiêu, rồi phúc nó kêu là happy, thành ra nó không có một ý nghĩa gì hết đó. Cái này mình nên để ý là giống như chị Tuấn nói đó, nhiều khi là cái tính tính muốn rồi dịch là một chuyện, nhưng mà mình phải xem lại cho nó cái nhiều khi cái từ ngữ họ dịch cho nó đúng với cái ý mới được, chứ không thể nào mà hoàn toàn tin được cái muốn rồi dịch người ta dịch mà nó còn không đúng nữa đó. Bởi vì cái dịch đó là phải có một khả năng về ngôn ngữ. Tiếng Pháp hoặc tiếng Anh rất giỏi và tiếng Việt Nam cũng giỏi, đó là cái điểm đầu tiên. Và điểm thứ hai đó là giỏi về phương diện và về cái từ tượng về người môn nữa, mình biết căn bản về người môn vững thì nên dịch nó mới sát nghĩa được. Chứ còn nếu không thì mình dịch theo mặt chữ đó nhiều khi nó không có sát nghĩa. Thôi chị tiên, chị cứng biết
tổng kết. Chị không chẳng hiểu việc là, tại vì rất là khó hiểu. Ngay cả mình đọc tiếng Anh mà cứ không hiểu nữa.
Đúng rồi.
Mình dịch tới đâu hay tới đó.
Tiếng Anh đã là khó hiểu rồi, muốn về là dịch qua một ngôn ngữ khác. Đúng vậy. Nhưng mà thà trở về cái ngôn ngữ căn bản thì nó vẫn đỡ hơn.
Thôi bây giờ mình tạm nghỉ đi nhé. Bây giờ mình tạm nghỉ. Chưa sao cần. Có vấn tự do đi được
đấy, nó căng thẳng quá. Thật ra giáo lý nói chuyện không có khó. Khó ở chỗ là mình chưa có nắm vững hoàn toàn được cái căn bản về giáo lý nội môn, cái quyền lý học, cái thiền học thôi.
Cái này tại họ cố tình họ biết cho mình khó hiểu, thành ra mình mới chết.
Đúng rồi. Cố tình nó khó hiểu chỉ có những người nào mà gọi là đặc biệt thì mới hiểu được, hoặc là mình không phải người đặc biệt nhưng mà mình cố gắng thiền thì mình cũng có thể hiểu được. Nhưng mà thiền với cái sự gọi là chân thành cố gắng thì mình vẫn có thể hiểu được.
Bây giờ tấm gì từ đó thì bây giờ anh đăng cho nó sơ sơ cho nghe cái gì thuộc về gì nhỉ? Biến truyền hay chân truyền ở cái phần mà mình khi sau khi mình qua đời mình đầu thai đó, hồi nãy có nói sơ đó, bây giờ anh bật mí chút xíu được không?
Bật mí thì được, nhưng mà tôi sợ nói ra rồi thì nó gây cái sự là lẫn lộn giữa cái phần công truyền, ý truyền và chân truyền.
Nên là mình nghe đi, cứ nghe lỗ tai này lỗ tai kia cũng được hay tranh cãi.
Xong bây giờ nó rất là căn bản. Phần công truyền tức là cái sự hiểu biết dựa trên cái phần ngã, dựa trên ngũ quan và cái hạ khí của mình. Đó là phần công truyền. Tức là mình dựa trên cái con người bình thường của mình để mình hiểu. Còn phần bí truyền đó là mình là đồng hóa, mình là chân ngã, để mình hiểu cái giáo lý đó. Tức là mình dựa trên cái tam nguyên, Atma, Bodhi và Mana để mình hiểu. Còn cái phần chân truyền là dựa trên chân thần, là phần nhất nguyên. Tất cả mọi việc đều phát duy nhất từ Thượng Đế. Đứng lên cái khóa cạnh, mình là duy nhất, mình là Thượng Đế, mình là Phật để hiểu. Nó tôi nói một cách tóm tắt như vậy đó. Thành ra cái vấn đề hồi nãy đó, chứ mình nói là cái sự đầu thai mà chết mà rút ba cái hộp nguyên tử lên trên kho tâm bố đi trên thượng thượng trí để chờ đó, thì cái đó là phương diện công việc. Phương diện lý truyền đó thì người ta cho rằng chính cái thể thượng trí nó cũng là một cái thể tạm bờ, nó cũng phải chết đi nữa. Như vậy thì cái thượng trí nó vừa có cái hộp nguyên tử trường tồn của thượng trí nữa. Như vậy nó có bốn hộp nguyên tử tất cả, nó phải rút lên trên cái khỏi giới của chân ngã để chân ngã sử dụng và sau này sẽ đầu thai trở lại. Đó. Còn bây giờ trên cái phương diện mà để chân truyền đứng trên phương diện về chân thần thì nó không có vấn đề kiếp này hay kiếp sau kiếp gì cả, nó chỉ có một cái kiếp duy nhất là chân thần vượt cả thời gian và vượt cả không gian, đưa cái tinh hoa của mình xuyên qua các cõi giới. Ở những cõi giới trên cao thì cái sự tinh hoa đó mang vào lớp áo mình gọi là chân ngã, đi xuống dưới những cấp cõi thấp hơn đó, mang những chất áo, cái áo nó đậm đặc hơn, mình gọi nó là phàm ngã. Thì đối với chân thần đó, nó không có vấn đề thời gian, không có ý niệm thời gian gì cả. Một kiếp sống của mình nó chỉ là một ngày của chân thần. Chân thần ngày hôm nay học bài học này, ngày mai học bài học khác. Tất cả những cái bài học mà chân thần học thật ra nó đều đã có sẵn và được tiềm tàng cả. Ở trong chân thần đều đã có sẵn đó, nhưng mà nó chưa có cái gì để được tu rèn, tu luyện, thử thách. Do đó mà nó phải sử dụng những cái cõi trần. Tất cả những cõi, bảy cõi mà con người sống đều là bảy cõi của ảo tưởng, của ma gia, của ma vương. Không có gì là thật ở bảy cõi con người đang sống cả. Nhưng mà để chứng tỏ rằng chân thần có khả năng vượt qua được cái ảo ảnh, cái ảo tưởng, thì chân thần phải hoạt động bằng cách mang cái lớp áo ở cõi đó, hoạt động trong cõi đó để xem chân thần có còn đứng vững hay không. Rồi khi chân thần mang một lớp áo của cõi nào vào thì chân thần bị cái lớp áo nó đồng hóa và mất đi cái sự thiên liên, tinh thiên thiên liên của mình, để rồi bị cái dục dục, bị cái tham mê nó bao che, cho đến một khi đó chân thần tỉnh giấc hay là an tịnh lại thì biết rằng mình không phải là cái lớp áo đó. Thì từ lúc đó trở đi, chân thần sẽ chỉ một đồng hướng trở về, đó là con đường mà trở về đến nhất nguyên, trở về với Thượng Đế. Tôi chỉ mới nói sơ sơ mà thấy quý vị cũng đã lẫn lộn rồi, xem ở đây đi sâu chi tiết không có được.
Ở đây cũng hay lắm nè. À, cho nên mấy bạn nói thứ rất là khác đó.
Nhưng mà có cái điều thế này này, khi chị nghe nói đó, chị hiểu, chị thấm. Nhưng mà bây giờ bảo chị nói lại bằng cái ý tưởng hay ngôn ngữ của chị, nhiều khi nó khó cho chị. Là vì sao? Là bởi vì khi chị cảm được những cái lời nói đó đó, là chị ở trong một cái trạng thái thiền, ở trong một cái trạng trung động hòa nhịp. Nhưng mà nếu mà thường thường, nếu mà chị không giữ được cái trạng thái đó ở trong đời sống bình thường, thì chị họp với những chi bộ khác hoặc họp những khác, chị biết là họ nói những cái đó chưa đúng, nhưng mà chị muốn nói ra một cái gì đó thì chị không có cái ngôn ngữ đầy đủ, hoặc là không có một cái cảm hứng để mình diễn tả hoàn toàn. Không biết cái này, không biết tôi nói như vậy chị có cảm tưởng thế nào?
Chắc là nói cũng đúng đó. nếu mà tôi mà không nắm vững thì tôi đâu có nói cho người ta được. Nếu không mình dùng hạ trí thì mình đâu có dùng được cái thượng trí.
Khi mà mình dùng hạ trí mà mình muốn dùng thượng trí đó thì phải có cái cầu bắt ngang giữa cái hạ trí và thượng trí, cầu đó là mình gọi là Antakarana. Antakarana là cái con đường đạo, con đường của sự minh triết, đi từ cái kiến thức đến trực giác. Kiến thức là của hạ trí, trực giác là của thượng trí.
Tại vì bây giờ ngay cả mình nói bằng cái cõi dưới, kể cả từ cõi từ cõi niết bàn trở xuống đều là ảo ảnh thì mới vai chút nghe.
Đúng rồi, với cái trình độ của họ đúng lắm. Nhưng mà bây giờ đó, mục đích tu mấy ông sư hay là mấy ông cha, cha thì tu là để mà được chết thì được vào nước thiên đàng hưởng dương nhân chúa, sư thì tu để mà khỏi niết về chết thì được Phật trước nước về khỏi niết bàn. Tại vì mà nói niết bàn ở thiên đàng nó đều là ảo ảnh không có thiệt, do mình cái tâm trạng tâm cảnh mình đó. Thì họ đâu có chịu, họ đâu có thích, đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà mình tu thiền mà mình sống với cái chân ngã, sống với chân đồng thì mình biết cái đó là chân lý. Nhưng mà tại vì cái trình độ của nhân loại hiện giờ chưa tới cái mức có thể hiểu được, sống được bằng chân ngã hay chân đồng, thì mà họ chưa chấp nhận được. Vì cái lý do đó mà nhiều khi đó mình đem một cái giáo lý mà họ chưa chấp nhận được, mình cố mình nhét vào cái đầu óc của họ, thì cái đó là khiến cho họ phản ứng trở lại thôi. Còn nếu mà mình hiểu được cái giáo lý của họ và cái cách tu tập của họ để mình nương theo, để mình gỡ một vài cái khúc mắc nào đó mà họ đang trải nghiệm trong cái con đường tu học của giáo phái của họ đó, thì tất nhiên là họ rất là vui mừng, họ coi mình như huynh đệ ngay. Và muốn làm như vậy đó thì mình phải hiểu được, nắm được cái căn bản giáo lý của quyền môn bên trước tiên nữa. Mình phải tu thiền, mình phải trải nghiệm thì mình mới hiểu được, mình mới giúp được người ta. Cái này chắc Úc hiểu rõ lắm rồi.
Thật ra thì cái đề bài này tôi có từng mấy thằng con, tôi coi về mấy cái tử vi mà nọ đó, thì tôi thấy cái tuổi tay với tay á của tôi nó cũng có tính chất thuộc về cung kính nữa đó. Nó thành ra tôi cũng có rồi, cái cung cung kính cũng khá mạnh, thành ra chắc chỉ do đó thành ra hỗ trợ lên pháp cho mới vào bảo thiên chúa đó.
Tùng tính tức là cái con đường đi vào Bhakti Yoga, tức là mình tuyệt đối tin tưởng vào cái vị giáo chủ, vào một cái giáo lý đó và cái hàng tăng lữ đó, thì mình chỉ đi theo họ, mình sẽ cầu xin họ ban ơn phước, mình giúp đỡ họ để họ giúp đỡ họ về vật chất, để họ không phải lo về vật chất, họ chỉ bỏ thời gian của họ ra nghiên cứu kinh kệ rồi giảng lại cho mình cách sống, cách hiểu giáo lý. Đó là cái trường phái của Bhakti Yoga.
Sao tôi cũng không phải như vậy ấy.
Nhưng mà khổ một cái là cái Bhakti Yoga bây giờ nó biến thể rất nhiều. Cái thần tính nó trở thành một cái mê tín, là một cái gì nữa là tin vào một cái thần truyền. Đức Phật dạy là con người có thần tính phải khai triển và phát triển, không có ai, người ta nghe thì là vậy thôi chứ không có ai nghĩ rằng mình có thể trở thành thành Phật được hết đấy. Dễ nhất là cứ đi chùa xin tâm cầu cầu xin, đọc mấy cái kinh trong đủ cái kinh Bát Nhã, kinh gì Hoa Nghiêm, đủ cái kinh đó, cứ đọc xong rồi cúng phước thiện cho chùa, cho nhà thờ, rồi xong rồi tôi tới lần hoàn đi vậy. Đó là cái đã làm còn bổn phận của một người tín đồ đối với đại đạo.
Đối với cái thùng kín của tôi là không phải giống như anh vừa mô tả cái thùng kín của tôi tên Pháp. Tại vì ở bên Thiên Chúa giáo, bên Công giáo của tôi không biết sao, cho nên tin lành là người ta có một cái cách sống khác hẳn. Tại vì khi mà tôi đi vào đạo tin lành đó,
thì được nghe giảng rằng là bất cứ tín đồ nào cũng là một người truyền giáo luôn. Đó, tức là mình là một vị thầy tu, chứ mình không phải là tín đồ mà đi nghe thầy tu. Thành ra giữa tín đồ với thầy tu nó có một cái sự rất là bình đẳng. Tín đồ với thầy tu ngồi thảo luận công khai và bác bỏ lẫn nhau, chứ không có phải là tôi đi nghe ông cha rồi tôi nghe tuân lời ông rất. Chuyện nó bên kia đoàn nó không có. Vấn đề là như vậy. Thành ra đối với tôi cùng tí á, chỉ có Đức Chúa là trên thôi, chứ còn không có ai là trên tôi hết. Thành ra có nhiều khi tôi buồn phiền á, tôi cầu Đức Chúa thì tự nhiên là cảm thấy rất là ấm lòng và rất là hạnh phúc, giống như là mình vừa qua một cuộc ngồi thiền chừng một tiếng. Đó. Khi mà ngồi thiền người ta cảm thấy hạnh phúc á, thì khi tôi cầu Chúa tôi cũng thấy hạnh phúc như vậy. Thành ra cái cùng tí của tôi là nó có cái hình dạng như vậy, tức là đối với tôi là cầu Chúa mà tôi quan niệm Chúa thì cũng giống như chân ngã của tôi, tại vì ngài là rung động cùng một thể thanh hoặc là ngài thanh hơn chân ngã của tôi, cái đó tôi biết rõ. Thành ra đối với tôi cầu Chúa cũng tương đương, gần như tương đương với cầu chân ngã, nhưng mà cái Chúa thì có vẻ cụ thể hơn. Chân ngã thì mình chưa biết rõ lắm, còn Chúa thì mình đã hiểu rồi trong kinh thánh và mình đã tự cầu nhiều lần rồi. Thành ra đối với tôi cũng chỉ là như vậy, không liên quan gì đến những hoạt động ngoài đời hay là đi giúp đỡ cho mấy thầy tu hay là tuân lệnh người này người kia, không, hoàn toàn không có.
Ok, thì bây giờ như vậy á, thì có một cái vài điểm mình cần phải nêu rõ. Điểm thứ nhất á, là nếu mà chị là một tín đồ mà muốn giống như một cái ông mục sư mà cũng có bổn phận để mà giúp đỡ người khác và truyền đạo, thì cái người tín đồ như chị đó cũng phải có cái bổn phận học hỏi cái giáo lý giống như ông mục sư học hỏi, và cũng phải có cái bổn phận là thực hiện cái giáo lý giống như ông mục sư ông thể hiện thực hiện ở trong cuộc đời. Thì trên cái phương diện mà tôi nói đó là nói tổng quát chung chung cho cái hàng tín đồ, thì mình phải công nhận là đại đa số tín đồ đó đều rất là kính trọng các ông cha. Bên mục sư thì tôi không rõ lắm, nhưng mà cũng có thể là cũng có một cái sự kính trọng đối với mục sư chứ không phải không. Mặc dù chị nói rằng thảo luận công khai hai bên, nhưng mà ông mục sư ông nói thường thường là mọi người là vẫn càng cái ý kiến đó hơn, là bởi vì mọi người đều nghĩ rằng ông mục sư là cái người lãnh đạo và cái người đã nghiên cứu nhiều về giáo lý của Đức Chúa. Tất nhiên là cái sự mà trao đổi học hỏi lẫn nhau là một cái hình thức rất là tốt, nhưng mà ông mục sư hay là ông cha hay là ông thầy chùa, mục sư vẫn được coi như là một cái người đáng kính, một cái người đại diện cho Chúa hay Phật để mà giảng dạy hoặc là chỉ đường cho chúng ta trong cái việc tu tập. Ở bên Phật giáo đó, thì có nói rất rõ là quy y Tam Bảo, tức là quy y ba cái hàng ngũ. Thứ nhất là quy y Phật, thứ nhì là quy y Pháp, thứ ba là quy y Tăng. Quy y Phật thì dĩ nhiên rồi, không có ai bàn cãi vấn đề đó, đương nhiên là ai cũng chấp nhận. Quy y Pháp tức là chấp nhận cái giáo lý của Đức Phật giảng dạy, thì tất nhiên là cái điều này thì tín đồ của Phật giáo có thể nói là đại đa số đều chấp nhận. Bởi vì tôi thấy vô trong chùa là cứ đọc kinh cứ loạn ra lên mà không cần biết như thế nào, cứ đọc chung cho vui nghe êm tai để thấy cũng tâm hồn nó cũng yêu họ thì ok, cứ đọc vậy thôi. Cũng kinh mà trong chùa đưa thì cứ thế mà đọc, đọc một tiếng hai tiếng đọc. Còn quy y Tăng đối với bên Phật giáo thì thấy rất là rõ, gặp sư là Phật cha là cung kính, thưa thầy thưa cha thưa con vân vân, thầy quà cáp biếu lễ, cần một việc gì hỏi ý kiến về các kinh kệ đến hỏi thăm cung kính đó. Thì tôi nói một cách tổng quát nó là như vậy, không biết là chị có đồng ý cái điểm đó không?
Tôi nghĩ là nói chung thì anh nói đúng đối với đại đa số Phật tử với lại tín đồ Thiên Chúa giáo,
nhưng mà tôi thì tôi có tính cách độc lập hơn một chút. Tức là ngay cả ông cha hay là ông mục sư hay là ông sư cũng vậy, tôi thấy mấy ông nó cũng bình thường. Có thể giỏi hơn tôi chút xíu lắm như đàn anh thôi, chứ không có gì mà phải tôn sưng mấy người đó là sư phụ hết á.
Đó là vì sao? Là bởi vì chị đó, ngoài cái trùng tính đó, chị còn đi thêm một cái pháp môn khác. Cái pháp môn của chị là Nana, tức là mình đi được cái pháp môn học hỏi thêm, và cái pháp môn là hành động, tức là cảm bằng nhiều lần. Nhưng mà bình thường đó, đại đa số người ta chỉ biết cái pháp môn trùng tính thôi. Ít có người chịu, mặc dù họ biết, nhưng mà ít có người chịu nghiên cứu thêm một kinh kệ, tức là đi con đường Nana, và lại chẳng ít người thực tập để mà sống cái cuộc đời giống như giáo lý, giống như Đức Phật, Đức Chúa dạy, tức là cái cảm bằng nhiều lần. Thì vì vậy cho nên chị mới tìm đến công ty học và chị nghiên cứu và chị học hỏi thêm. Đó. Thì chị là coi như là không thuộc về cái thành phần đại đa số của những tín đồ. Tức là mình cũng là tín đồ của Phật, của Chúa, chứ không phải là không. Nhưng mà ngoài các pháp môn về sùng tính, mình còn áp dụng thêm các pháp môn về minh triết, áp dụng thêm được các pháp môn hành động. Đó là người thông tin.
À, nó có lý. Mà tôi thấy tôi cái gì của tôi thiếu sót tôi cũng phải bổ túc thêm. Thì ví dụ như là bảy cung chẳng hạn đó, thì tôi cảm thấy là hầu hết là các cung nào có mặt tôi chút xíu. Nhưng mà cái cung cuối cùng đó là tôi tệ nhất.
Cung về pháp thuật đó.
Dạ, cái cung đó đó. Nghi lễ, tôi không có chịu làm nghi lễ. Tôi đâu có bao giờ đi chùa đi nhà thờ thờ cúng gì đâu.
Không, cái cung và di lễ về pháp thuật đó thì tại vì mình không có hiểu rõ thôi. Chứ mình hiểu rõ ở bên trong đó thì nó là một cái khoa học, chứ nó không có gì khác hết. Nó khơi động những cái năng lực ở trong thiên nhiên, khơi động cái sự cộng tác của các tinh linh và các thiên thần, sử dụng những cái âm thanh của pháp môn về mantra yoga. Nhưng mà vấn đề là người ta không hiểu cái phần bí truyền thật sự ở bên trong, thì họ chỉ thấy cái hình thức bên ngoài là có thể là dùng bùa chú để đến bùa sai ma quỷ thế này thế nọ rồi trục lợi cho mình. Thành ra cái đó nó khiến cho nhiều người ngại đi vào trong cái pháp môn của phương thứ bảy.
Đúng rồi đó. Tôi thấy nhiều người cũng thích đi vào đó tại vì họ thích có power đó, nhưng mà tôi lại không thích.
Đại đa số những người tu đều muốn có quyền năng, phải nói là như vậy. Nhưng mà cái muốn đó nó thật sự là cái muốn của phàm ngã, chứ chân ngã mình không cần muốn nó. Chân ngã từ đó nó có cái quyền năng đó rồi.
Bây giờ cái đó hình như mật tông là cũng phát triển với cái cung thứ bảy dữ lắm á, thành như nhiều người trẻ là thích vào mật tông lắm.
Hả?
Mà tôi thấy mấy người mật tông mà không quan tâm gì.
Cái đó cũng ngộ, có một cái có những cái giáo phái đặc biệt ở bên Phật giáo, hình như họ không ăn chay mà có nhiều người lại hình như lại muốn cả lấy vợ đó. Bên phái nghịch bổn thì có mấy ông sư cũng lấy vợ rồi ăn mặc. Thì những cái đó mình đừng có nhìn cái hình thức mà mình khen hoặc mình chê, mình nhìn vào cái sự kiện đó để mình xem qua nó như thế nào. Đó. Nếu mà một người mà thật sự đã thắng được cái dục vọng ái là giữa nam nữ mà sống mà có vợ thì cái đó ok. Nếu mà chưa thắng được mà chưa thắng được khi đó mà lại đi lấy vợ, xong rồi lại muốn làm thầy sư để giảng dạy cho người khác, thì tức là mình chưa có thắng được cái dục vọng mình mà mình lại đi giảng dạy khuyên những người khác phải nên bỏ cái tham sân si, thì cái đó nó mâu thuẫn lắm. Mình dạy cho nên cái sự chỉ đạo của mình đó, nó không đúng. Mình chưa biết được con đường của chân lý như thế nào mà mình chỉ đường cho người khác đi. Mình đi tập trường mà mình hiểu người khác đi theo thì mình nói cái đường này đường đúng, tại nó mình tạo nghiệp hơn là mình giúp đỡ để hóa giải cái nghiệp của người khác.
Hình như là bên Tây Tạng nó có sự khó khăn về ăn chay đây, những trên đó là núi non nhiều, thành ra người ta sống bằng
dân du mục người ta thấy mình chăm nuôi nhiều thành ra người ta phải ăn thịt nhiều, thành ra bên đó mình thấy ít ăn chay lắm, ngay cả tức là ra lòng ma cái quan chay đó. Hôm bữa thằng con nó nói cho tôi biết, nó bảo Đức Bà La Lạt Ma không ăn chay, tại vì khi ngài được mời vào trò Bạch Cung á, thì ngài ăn mặn, xong rồi cái hỏi ngài thì ngài nói là hồi trước có lần ngài ăn chay ngài bị bệnh, thì tại vì không biết cách ăn thành ra nó mới bị bệnh đó. Thành ra ngày xưa tôi mới đọc cái cuốn sách là người ta dạy phải bỏ bò với heo, bỏ mấy con vật bốn chân, rồi ăn gà với cá một thời gian với cơ thể nó quen đi, những cái con nó thanh hơn, nó thanh cao hơn, những con mà loài vật có vú nó rất là nặng nề, nó ô trược, ăn mấy con nó phải bỏ mấy con nó trước, rồi ăn mấy con gà con cá đó rồi mới bỏ luôn. Còn có lẽ là ông Đại La Lạt Ma không biết cách đó, thành ra ông ấy không bỏ được ăn thịt, thành ra ông vẫn ăn thịt.
Thì mình còn có một cái cách thức mà mấy người trước đây nói, tức là người ta dùng cái sự tâm tịch để người ta chuyển hóa cái đồ ăn. Cái như hồi nãy mình sư con nói là mình sử dụng cái chất liệu mà đúng chất liệu mình giữ chặt mà mình cần đó. Thì người ta sẽ sử dụng cái chất liệu đó và người ta dùng cái linh động mà tâm mai của người ta đó để người ta làm chuyển hóa chất liệu đó, để người ta phun vô, để người ta tạo ra cái thể của nói để người ta xuống.
Cái đó cũng có thể là quan niệm của mấy người tổ tựa luôn. Tại vì ngày xưa thì Đức Phật cũng cho phép ăn gì thì ăn, trèo về tối lực, trèo từ những rất trượt. Nhưng mà có một cái mặt khác, tức là cái đó nó vẫn thiếu lòng từ bi.
Đó là cái điểm rất là quan trọng. Mình thiếu cái lòng từ bi, từ ái đối với những sự sống khác. Thì khi mà thiếu cái đó nữa thì khó mà có thể đạt được cái quả bồ đề với Niết Bàn lắm.
Nhưng mà tôi nghĩ sao ăn miếng thịt vào mồm tôi thấy nó kinh nữa.
À, là bởi vì chị ăn thời gian lâu rồi thì nó quen, cái cơ thể nó quen rồi. Mình quen cái, đừng nói gì ăn, bây giờ chị chỉ cần đi vào một cái chợ bình thường đi, mà ở trong đó họ bán thịt cá rồi những cái đồ ấy bước vào là mình cảm thấy cái rung động nó ghê lắm rồi, mình khó chịu ngay lập tức, không cần ra ăn nữa. À, đúng rồi, là tối sáng mới đi vào vậy thấy khó chịu và đi ra chỗ khác ngay, không có dám đứng gần nữa. Cái rung động á không những là của những con thú đó nó tạo ra, mà còn những cái tinh linh mà nó ham nó những cái vong linh thay ma mà nó ham thịt thằng ấy đó, nó vẫn có đi súng vào trong đó rồi nó gửi cái mùi cái này cái loại đấy, nó tạo những cái rung động rất là khó chịu đối với những người mà có một sự tinh tịnh. Nếu mà mở thành nhãn ra đó thì sẽ thấy một cái cảnh tượng rất là ghê gớm.
Giờ không ai giờ tao tin đó là tổ chuyện đâu có người ta. Bây giờ tao cho nhắc lại nha, anh chị em mà nếu mà trong cái giờ tôi cho này đó không có thì tôi nghĩ là phải cố gắng coi lại đi, học 13 nguyên tắc vàng của bà lãnh tri thế, phải học kỹ nữa. Bởi vì mình mới đã chọn thâm học làm lý tưởng của cuộc đời rồi thì mình phải học cái 13 nguyên tắc vàng này của bà lãnh tri. Chúng tôi nói người ta thì anh chị em phải cố gắng đi, nếu mà hai bây giờ tự do hãy cố gắng dành một giờ để mình nghiên cứu 13 nguyên tắc này. Bởi vì nó sao nó là chính cái miệng cái nấc nấc thang 13 cái nấc thang mà để mình đi vào cái đền Minh Tiết như Thuy Ly Vinh Danh
anh Văn đưa ra cái đền Minh Tiết ơi, cái đền thờ Minh Tiết mà anh nói vậy cái vụ này thì vô không kỳ nha. Ở gì hả bước muốn đặt chân ở đây rõ ràng ha, ông Giang coi lại đi bà lâu tư anh đang nhắm nhở nhắc nhở cái này các mà như là các người có cái đệ tử người ngon á, các nghiên cứu sinh người bí học đó ha, thì những người mà kiến thức á của thanh học á thì họ cố gắng thực tập 13 cái nấc thang này với các ngày để rồi mình có mới có thể đặt chân vào cái đền Minh Tiết Thiên Liên. Thiên Tiết Thiên Liên này dân gian nhưng bây giờ là có chưa thấy rồi là thân học rồi phải không? Thì bây giờ á cho chú mẫu người đời mà tự do không có gì á thì tôi đề nghị phải coi lại. Cái gì? Chú nói vậy.
Cái quan trọng là nếu mà cái mà 12 viên rất là quan trọng thì mình đưa vào cái giờ chính thức, còn cái giờ tự do thì mình cũng nên tôn trọng cái giờ đó để chẳng hạn như cho các khách hỏi mà không ai biết đâu cái nhóm mình tồn tại được là cũng nhờ cái giờ tự do đó. Cái tầng nếu mà mình cũng giờ chính thức học không học không còn ai thấy không ai có tí gì còn ai biết là cái giờ rất là khó so với cái trình độ chung của cái nhóm mình.
Không, bởi vì thì ông Hai nói là cái người, ông Hai chỉ đọc ra vấn đề cái người mà thực sự muốn tu theo phân hợp á. Thì ông Hai sẽ nhắc lại. Nếu mà có thể dành một giờ cho cái chương trình này, con nghiên cứu lại 13 nấc thang vàng của Hàm Mò nói tu, bởi vì mình tu theo phân hợp chứ không phải tu theo Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, hay các nền tín ngưỡng khác. Mình muốn làm đệ tử của bà La Bích Chi hoặc là của các vị chân sư. Bởi vì bà La Bích Chi là đệ tử các chân sư rồi, thì mình làm đệ tử của bà thì nên là mình cũng phải học cái điều mà bà đưa ra để mình dạy. Bởi vì 13 cái nguyên tắc vàng này là dành cho các nghiên cứu sinh viên bí học của bà. Thì bà lập ra cái trường phái mà hồi nãy tôi nói là cái trường phái bí truyền á, là để đào tạo những nhà bí học tương lai của hội thanh học. Mà bây giờ gì nói gì
nước tăng vàng ở đâu có gì đâu, tôi cho mặt tôi nè, hôm nay bây giờ ngày nào mình không đọc đi đọc lại có một trang
không có mở rộng nên tôi mới nói một cái nguyên tắc thôi à, rồi nó là mình thấy tôi nói mà hãy nghiên cứu kỹ nó đi rồi phải thực tập rồi phải hành chứ không phải mà mình coi dễ quá anh tưởng dễ không dễ đâu mà dễ nè là
ngày nào mình chẳng hành mấy cái này đâu ai không hành mấy cái nguyên tắc này đâu.
Nhưng mà ra chơi hành thì có cái tín dụ đâu tôi nói đặt kinh nghiệm chỉ có kinh nghiệm về những cái kết quả của cái nguyên tắc này không chỉ có chưa 13 đi tắt này tôi đây, tôi nói 13 đi tắt này chỉ có những kinh nghiệm nào đó chị kia đã coi. Bây giờ chuyện mới thực sự là người tham học mà là đệ tử gì ngon của mọi người chứ còn mình cứ chị nói miệng không mà chị đâu có làm cái gì vậy
ra đâu. Anh có phải làm tôi mà anh biết.
Thì đó tôi mới nhắc nhở vậy đó. Thì nghĩa là khi mà cái giờ tự do này nếu mà không có gì tôi nói không có gì thôi á, không muốn bàn cái gì thì bàn, nhưng mà muốn chọn cái thanh học làm lý tưởng của cuộc đời của mình á thì nên đưa ra cái kinh nghiệm mà phải tập 13 cái cách này để
mình
tôi nói vậy đó để bạn sẽ không nói theo đó để mà làm
okay,
để mà
ok
tu
nhưng mà để không nói.
Tôi nói vậy đó.
Rồi thông nói.
Hoặc là hai khi đoạn hai mà nói về hai quy tắc đó thì hai phải đưa ra cái thực hành. Chứ còn cái kiến thức mình học chưa tới cái hai quy tắc đó thì còn nhớ người không lầm là học hai lần rồi mà hai lần mà cái chất lượng nó cũng không có gì đó.
Cái lý thuyết là để thực hành đó, chứ đâu phải lý thuyết không đâu. Mà bởi vì ông Hai mới nhắc lại bây giờ đó, cho 13 quy tắc này rõ ràng. Nhưng mà anh chị em nào mà có thực sự có thực tập lên được 13 quy tắc này không thì có kinh nghiệm đưa ra coi.
Không có mình coi đơn tức tự con chân nghe à.
Không có thực sự làm được hay không?
có làm được đâu.
Hành tính cái thân, hay làm tới cái tiêu ra cái chuyện đi.
Thôi đi ra hai kẻ đi.
Thì bảo vệ anh cho mới nhắc nhở.
Anh có kinh nghiệm anh kể đi.
Thì gần đây anh lên thành ra tôi mới nhắc nhở. Bọn tôi người ta không biết không mà anh đi anh có làm được không? Tôi nói một câu rồi anh có làm được không?
Được.
À, được đâu nói đi, nói kinh nghiệm coi.
Tôi
nói
chắc
là
nên tôi
và
tôi ra muốn nghe
thôi. Cứ cố lên đi, cái nói được mà không nghe không kể rồi tôi.
Tôi kể trước đi, làm tôi bắt trước anh.
Thì giả tôi nhắc rồi thì mỗi giận anh tôi mới nói. Mỗi cái thứ nhất này nè, cái thân tâm của mình trong sạch. Mình có chắc chắn mình chân thật không? Hai nếu giờ mình có thật sự dính hồn người tấn hồn người không? Hay là mình tấn hồn thú?
Nếu mà tôi như vậy thì tôi đâu có ngồi đây. Tôi
đang nói ha. Thì ra có cho tôi nói nè. Khi mà thật sự chị ngồi ở đây là chị tấn hồn người. Nhưng mà chị ra cho tôi khỏi cho hôm nay chị tấn hồn thú. Tôi nói
mà tôi lúc nào tấn hồn người tôi đâu cần ngồi đây nữa. Tôi đâu cần ngồi đây nữa.
Mẫu thương chắc thương nhất thôi nè, chưa có hành được mà nói lên 10 ngò 12 đi chắc sao
rồi. Thôi ra anh bắt đầu lên mặt trời đời tụi tôi là thôi chán lắm.
Không tôi nói được không? Không có chuyện á. Mẫu chán cho bà là tôi khi mà trong trường tháo bà tôi muốn hạnh với cái gì nữa. Vương Minh Xuân. Ba hai cái này là quan trọng lắm.
Mình tới cả luôn á anh. Mà con không bị không biết tờ tao cả luôn đến nỗi mà hiện giờ con phải có một cái vị lúc nào cũng theo con để giữ con chứ không thôi là con bị người ta gạt tao cả luôn á. Cho nên nói cái đó nó cũng khó lắm. Ở bên đất Mỹ thì con biết ta cái đất Việt Nam mình khó lắm hôm nay rồi. Cái kinh nghiệm của con là con thấy vậy. Và cái nghề nghiệp của con cũng như cái công việc làm của con thì ra tiếp xúc đủ thành phần đó, nhưng mà nói chung là cái nghề của con là cái nghề bảo hiểm cho các công trường bảo hiểm nhà xưởng này kia thì mình tiếp xúc từ kế toán trưởng trở lên giám đốc phó giám đốc rồi tổng giám đốc để lấy lại con tiếp xúc từ đó trở lên thôi, không phải là mình phải ngồi như là tại vì cái nghề là phải tiếp xúc từ đó trở lên thôi. Bên ngoài những cái người đó đó thật tình là nói khi mà mình biết cách người ta biết cách mình không làm mình cũng thành lâm nữa đó, mà mình không khôn mình cũng không thành khôn nữa, tại vì người ta rất là nhiều mô phản nghiệp. Nói chung là người ta lật qua lật lại như cái đầu tay vậy đó, rồi chưa kể một những người mà trong đồng nghiệp của mình nữa, chỉ là nó nhìn vật của mình nó nói là hả, trong kinh doanh á, chiến trường là chiến trường mà. Rồi nó nói là câu nữa là nhân đạo là tự sát. Cho nên mình nói là mình sống trong tập khó lắm, rất là khó. Và con thấy nhiều khi con cũng bị khác dữ lắm. Xong rồi có một cái vụ mà theo dữ con á, thấy là họ sẽ xa dị cái tinh thần bỏ lại. Nhưng mà con mới có được một cái đất của đi, còn không một con cũng thích dữ lắm. Đó là kinh nghiệm của con trong Tết. Dạ.
Thì ra thì ai cũng cố gắng hết á anh hai. Thằng ai là con cố gắng không thầm thật.
Tôi ra với gia đình ra phải nhìn đến nó chứ chứ. Cho chính bạn trẻ này là một bạn trẻ có kinh nghiệm, bạn trẻ cho mình thấy rõ cái đời sống tinh thần không phải đơn giản về cái phần hữu hình thì mình mới thấy vậy, mình mới thấy vậy như cái phần vô hình.
nhất thì chúng tôi xin nhắc lại chính cái bầu dưỡng thái cái thể thắt của cái đất này nó làm cho mình nghĩa là ô uế ghê lắm mà mình tại vì mình chưa có đủ trình độ nha. Cái đất mình lúc đầu nó là lửa rồi cái dân thứ nhất của mình đó nó được tạo bằng cái thể thắt của cái đất một cái thể dưới chưa thấy mình những dân thứ nhất của mình cái thể dưới tay ra. Trước hết chúng ta nhớ cái điều này, nếu mà muốn nói cho đến đời sống chân đời sống chân thật của con người, chúng ta phải quay về cái nguồn gốc chính con người của chúng ta từ trong tỉnh thứ nhất, cái người về thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm, về cái thể xác của con người là quan trọng vô lắm. Anh chị em chưa thấy nói chính nó là cái tạo cho con người ta. Anh chị em tại sao con người da đen mình thấy nó xấu xí vậy, nhưng mà nó là cái nguồn gốc của người da trắng. Anh chị em thấy không? Con người biết cao siêu đâu. Khi mà hồi mà chúng ta chưa biết gì, chúng ta dồn cái người da đen, chúng ta kinh tởm, chúng ta sợ quá. Nhưng mà bây giờ ông Obama, ông là tiêu chuẩn thứ mấy, tiêu chuẩn thứ năm của tiêu chuẩn thứ tư. Anh tụi em thấy không? Ông nghĩa là ông rồi là bây giờ đó, thì chúng ta mới thấy rằng nha, cái khí cạnh huyền bí của con người là khó tranh cạnh là chỗ chúng ta chưa có cái trí mở rộng. Chúng tôi nói một câu vậy. Có cái tiếng mở rộng rồi mình chúng ta sẽ thấy rằng nghĩa là mọi vật điều mà khi mà mọi vật điều ở trong chúng ta như loài dạng vật điều ở trong chúng ta và chúng ta như nguyên hiện diện ở trong như loài dạng vật thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự nghĩa là cảm thấy mình có một phần thân phận chúng tôi mỗi lần nói vậy cho anh em thấy được. Bởi vậy nên á khi mà vừa rồi chúng tôi mới nói anh khi làm cho em mà biết thương á nó mới tìm có kết quả, thật sự phải có thành nhãn là anh chị mới thấy được tin tưởng. Chính bà lâu sư nè, bà có nhắc lại ở trong phần duy nhất thứ ba bà có nhắc lại. Bởi vì tại vì anh chị em chưa có tu hơn cho phần học thầy, anh chị em chưa biết. Chính bà khi mà bà nâng cái tâm thức của mà cái thể xác của bà lên cái cõi dĩ thái này, bà thấy nó kinh khủng khủng khiếp ghê lắm. Bà diễn đạt ở trong cái thần duy quý này kinh khủng lắm. Và cái người ta nghiêng lặng nghiêng loạn là bởi vì cái bầu cái thể xác của ta đó của ta đó chúng ta đang ở trong cái thể xác của ta, chúng ta chưa vượt qua cái rời khỏi cái bầu dĩ thái của ta đó. Và đa số nhân loại không nghĩa là chúng ta xuống cái đất cái này, chúng ta mở cái đất này là mục đích ra để làm gì, là mục đích để tiến hóa, để thu thập tất cả những kinh nghiệm ở cõi này, ở cái bầu dưỡng thái này, để chúng ta một ngày thôi chúng ta sẽ đưa tất cả những kinh nghiệm đó về cho cái chân nhân, về cho con người thật của chúng ta, về cho cái thượng trí, về cho cái thượng trí của chúng ta, nó tích lũy những kinh nghiệm đó. Vì lý do đó chính cái đất này nó tạo cho chúng ta biết bao nhiêu là sự đau khổ mà chính Đức Phật nói như vậy thôi. Vì lý do mà khi mà chúng ta còn sống trong sự đau khổ ở trên cõi trần này thì làm sao mà chúng ta có thể đạt được sự chân thật. Đó là một cái điều mà tôi chắc nhất bà đang tìm nhấn mạnh nhắc nhở chúng ta. Hồn thú, hồn người và hồn người thú. Lúc nào chúng ta cũng sống trong hồn người thú và hồn thú đó nè. Mà chỉ có trong cái bây giờ mà trong cái giờ này mà cái giờ online này nghe anh chị em mà luôn luôn nghĩ đến những cái điều cao thượng cao siêu là bây giờ anh chị em mới thực sự phấn hồn người đấy chưa không chúng tôi nhắc nhở anh chị em nói cho được
không ông Thăng con cái trí hồi nãy sử dụng là nói là cái đại pháp đó anh thì con thấy là cô bạn nói cũng đúng mà anh hai cũng tốt. Tại vì cái thể tắc đó khi mà con sư tử sư của con á thì khi mà người ta chết rồi á thì cái thể tắc một cái vẫn còn nha anh hai, nó còn một thời gian rất là lâu, nhưng mà những cái người mà người ta dở quá á, người ta không có luyện được á thì cái thể tắc tự người ta ăn muốn lậu nha. Còn những cái người như là ví dụ như hiện giờ là ông quan thánh lý luôn á, ông hai biết cái nhân vật ông quan thánh lý luôn không, là ông vẫn còn bên viên á, ông vẫn còn cầm binh điện tứ vẫn còn đủ hết và cái thể chất của ông vẫn còn nha ông ơi. Nhưng mà đối với lại những người mà cái thời đó ông là ta đầu thai bao nhiêu kiếp rồi đó, giống như nói thì trong gia đình con là mẹ con á là Tào Tháo, là cái nhân vật Tào Tháo, cái nhân vật Tào Tháo đó cái thời đó á là khi mà cái ông bà táo ổng ngủ mà ai được lệnh cáo lại là ông giết chết á, mà bao nhiêu kiếp rồi đó nha, mà hiện giờ mẹ con như vậy nè mẹ con mà ngủ hả, mà ai được giật hết giờ phải dậy tao ra nhà phá cửa và đặt đồ tùm lum tà láo. Đó là cái bản chất nó vẫn còn đến bây giờ luôn đó ông ơi. Ừ, cho nên là con nói cái thử thách của ông hai cũng đúng là cái gì con hai, là cô Phận nói cũng đúng là cái gì cô Phận, đó là hai người đều đúng hết. Khi mà ở bên cạnh kia thì mình phải biết được là như vậy. Có những người thì cái cách thức thời gian nó kêu, có thể là người ta không có một cái cách nào mà giữ là được hết á. Cho nên thấy cô Phận nó không còn là cũng đúng, mà ông hai nói thì cũng đúng. Và hiện giờ rồi trong nhân dung á, thì tất cả những cái trận bắn ngày xưa nó còn hết, nó còn tất cả ở trên đó hết, không mất đi đâu hết. Và sắp tới những cái gì xảy ra nó cũng có hết trong nhân dung. Cho nên cái khởi sắc anh nào đó có khởi sắc được em rất là học thấy cuộc sống rất là đúng luôn không thầy.
Trong thầy cháu, cháu nói là mày cháu lượng cầu tháo được hay là nè.
Dạ mẹ cháu là hồi xưa là cái thời mà quên nó đi nhanh á, là mẹ là họ Áo, còn con là cái nhân vật mà tan tụ á, con của nó đi nhanh á, là khi lắng á
cháu đi một gì
dạ là tan tụ á. Tôi muốn là tôi có tôi thì cái nhân vật tan tụ là con á.
Tan tụ là ai nhỉ?
Là con của ông Thánh Dương.
Con của ông nào?
Dạ ông Thánh Dương á.
Ồ, con của con Thánh.
Dạ.
Con của con Thánh cũng có hai người con nuôi mà.
Dạ đúng là con Phụng đó.
Quang Bình chứ, Quang Bình với lại Châu Thương chứ.
Có một nhân vật Quang Phụng nhưng mà
như trong đời Quang Phụng, cô chỉ nhớ là cái ông Quang Bình là cái mặt xanh trắng là
nên cái con nào đây. Có con cái và không có sao địch tử. Quang Phụng. Con gái.
Vậy là con gái của Văn Công à?
Dạ. Và không có trong sự tác.
Không có trong sự tác.
Vâng, không tập sự tác gì với con gái. Và lúc đó thì con có một cái câu chửi Tào Tháo đó mà nào. Nghĩa là khi Tào Tháo kêu là giả con cho cái người con của Tào Tháo, thì lúc đó con chửi là chẳng là con ở vậy còn sướng hơn là con lấy cái lưỡi chó đó. Và cái ông Tào Tháo đó, ông nhớ cái câu đó mà ông hận cho đến chết luôn. Và đúng ngày nay mà khi mà bao nhiêu chiếc đá đi đá lại đá tới đó luôn á, thì cái ông Tào Tháo đặt con lại. Và cũng vì câu nói mà ông hận nó nói chiếc đá đó bây giờ ông giật con nữa là té to tại tò luôn. Và con biết được cái nguyên lý đó, cho nên bao nhiêu cái sự cao khổ mẹ con làm cho con, không có cách mất, không có gì hết á, là như vậy. Chứ khi ấy thì nói con khùng đi quá á, rồi thì anh con nói cho mọi người xung quanh thì nói sao con, nói chung là nhân từ cũng ý người nào cũng ghé tình linh hết, nhưng con thì con biết như thế đó, và con đồng ý tại thấy cái gì gọi là ngày xưa là đạo mà hồ mình thì thấy bây giờ mình cứ trẻ đi. Nhưng mà nếu mà người ta lấy cho mình nhiều quá thì người ta sẽ khổ vậy thôi. Và nói chung mẹ con cũng lấy nhiều hơn cái ẩn cầu đó, cho nên bây giờ mẹ con rơi vào một hoàn cảnh rất là khổ. Cho nên con phải không, mình giúp đỡ đi. Cho con như là tình người với nhau đi. Nó là như vậy. Mẹ con, dạ, con nói như thế được rồi.
Hello. Cái cái mà đầu hai chiếc này với chiếc kia thì hiện tại giờ ở Sài Gòn cũng có một cái thương pháp cũng dạng công viên đưa người ta về cho cứu một cái chiếc nào đó để người ta có thể người ta hiểu được là tại sao cái chiếc này người ta phải làm như vậy. Thì
không phải vậy, chứ là em không phải vậy, chứ là vì em chỉ nhớ được cái gì mà có liên quan tới em thôi, chứ em không làm cái gì khác, thì mình không có bổn phận đó. Nhưng mà những cái gì đánh thương mình là em có liên quan rồi.
Cái đánh thương đó là một cái người một cái cô đó cổ có khả năng cô nghiêng và đưa cái người mà nó đối diện á về một cái quá khứ nào đó, thì nếu mà mình thích và nghiên cứu cái vụ đó thì mình thử đi thử một buổi, nhưng mà qua năm thì mới có cái vụ đó. Cái thứ hai á là tiếp tục câu hỏi á là như vậy á, thì cái phương pháp hay là một ai đó có thể nhớ được quá khứ của mình thì cái độ chính xác á như thế nào thì mọi người nên bàn những điều đó cho nó.
Em nói nghe, em nói thì không muốn tặng như cái cô bên đó thì anh nói là, nhưng mà nói chung vì anh nghe anh nói em biết hết, nên biết hết là tất cả những cái gì em nằm mơ và em thấy bạn nói rất là chính xác, cái độ chính xác là ok luôn. À đến hỏi mà cách đây anh nhớ ví dụ mà đi vào sóng thần ở một cảng không? Hả? Thì trước đó em nằm ngon sống vậy rồi, em nói là em dạy em trải cho một cả em nghe từ đầu đến cuối. Rồi ít đó bắt đầu hai chồng em cũng lên luôn, quên một thời gian quên chú thế như vậy đó, là cái vụ sóng thần ở một cảng á, anh ra đi nên không biết ngoài vậy. Và khi em coi cái trên mạng cái video ấy về cái tấm thần đó làm là tin được, đó là cái khả năng em không phải là những cái cô đó nên em cũng không có học hỏi và em chỉ biết cái gì về như là cái gì em được biết là đúng thôi. Còn cái em không có cần là phải đi sáng như người ta để biết chỗ người khác thì em không cần biết gì hết. Chỉ cái mực thường là theo chỗ hay giữa em á, cái người bạn trai biết thì em biết, còn không thì không. Để lại đại diện có một người đi giữa em mà thì các cái khả năng của em được thôi, chứ em không có đi theo các cái không được thôi.
Thì cái loại trường hợp của mình là có người em giúp đỡ đó, còn cái chuyện mà không có làm đó thì ngày xưa ở bên này ấy là có cái ông gọi là SJC anh ấy làm, mà ông tìm ra cả trên ngàn trường hợp những người mà ông ấy đọc công vách cái vũ vãn của họ ra chết trước rồi, chết sai xưa họ có mấy chết như thế nào rồi chết nào nó ảnh hưởng như thế nào cho đến cuộc đời lần này, và đọc cái cuốn của ông SJC là biết nhiều chuyện đó. Thì cái khả năng có lương class á, nếu mà có giỏi như nói ra play thì sẽ chính xác. Còn mình chỉ không biết được là trình độ có như nào thì mình không thể nào nói được. Ăn thua là mình phải quen với cô ấy nhiều mà mình biết được nhiều trường hợp thì mình so sánh mình giống như là ông ấy ra play thì ông mấy chục năm ông ấy có biết bao nhiêu hồ sơ rồi. Thành ra mà ông chữa bệnh cho người ta quá hay, ông nói là chữa bệnh ai cũng được hết. Đó là vô lịch sử rồi. Mà nghe chưa?
Cái micro thì
kìa. Micro của anh nó cứ được kịch cho lại từng anh nó nói.
Thật sự nha, để tôi vợ, để tôi chỉ cho anh Phúc chưa Quỳnh Bình thấy rõ cái chìa khóa của thân hợp. Đây là cái chìa khóa thân hợp nha. Mình nhớ cái chìa khóa nè. Phải nhớ thì mình mới thấy mà cái đường này nó là không bao giờ mà nó là sai đâu. Bởi vì trong cái màu khí nguyễn chúng ta, cái màu mà cứ hết là cái màu mà phải thấp của trái đất rồi, cái màu cái thể dưới của trái đất. Là cái gì mà gọi là Kamaloka đó. Thì nơi đây nó có, ngày xưa người ta đã biết nó là cái tàn thư tiên thiên sứ. Cái tàn thư tiên thiên sứ là nó lưu ảnh, nó lưu giữ tất cả những cái gì mà ở trên cõi trần của mình nó được ở trên đó thì nó từ chiếc này từ, nghĩa là nó không bao giờ mất hết á. Thì chúng ta biết được điều này rồi, cái chuyện của Hương Giáp thôi, chuyện của Bà Thanh Bình cũng là đơn giản, nó có gì đâu. Bởi vì cái thể thấp của trái đất mình nó giữ lại, thì nó đưa vào cái tàn thư tiên thiên khí đó. Nhưng mà với cái cuộc hơi khó. Nhưng tôi nói, nhắc nhớ, đây là cái thiền pháo thông hợp để chỉ cho cái điều gì lý ở trong thiên nhiên, trong vũ trụ, trong con người của mình được điều giữ trong đó hết. Không bao giờ mất, bởi vậy tất cả nghĩa là 6 triệu dân Do Thái mà bị Hitler le giết cũng vẫn còn ở trong cái tàn thư tiên thiên thứ, hay là 2 triệu mà dân Campuchia mà bị Pol Pot giết cũng vẫn còn ở trong tinh tàn thư tiên thiên thứ, hay là 2 triệu người Trung Hoa mà bị Mao Trạch Đông giết cũng vẫn còn ở trong tàn thư tiên thiên thứ đó. Đừng nhắc nhở đấy, anh với em học không học thì phải nhớ cái điều này, không bao giờ mất, đừng nói chết mà mời là hết đâu. Cái sách không bao giờ tiên đó, nói vậy đó. Rồi tại sao mà người ta có thể nghe là hiện hình ra được là bởi vì cái hình thức của con người có gì có khả năng giữ lại hết. Mặc dù nó mất mất vậy nhưng mà người ta bởi vậy nên thành ra nên nghĩa là người ta muốn hiện hình là người ta cái hình thức của mình, bởi vì mình thân họ mới đưa ra chúng ta con người có bảo thể thực sự đi, con người là trường sanh bất tử đi, không bao giờ chết đâu. Nó chết thì là mình bởi vì mình còn vô minh nên mình nói chết, chứ con người là con người thì không bao giờ chết. Vì lý do đó người ta không sử dụng thể xác thì người ta sử dụng thể pháp sau khi bỏ thể xác. Và cái thể pháp này là xem bằng luôn luôn giữ lại.
À, anh hai anh lại bắt đầu đặt luận y cũ mà mình đã đồng ý là không nói tới vụ này, anh vẫn còn
bảo tôi nói vậy thôi, chị đồng ý hay không đồng ý là chuyện cho chị ha. Đó tôi xin lặp lại, cái bởi vì giáo lý không bao giờ thay đổi đâu. Chị đồng ý hay không bởi cái quyền tự do tin tưởng
là nói vậy chứ không phải cách nào
tôi không đồng ý.
Cái hoàn toàn là chuyện đó, con thấy chiếc nè, nghĩa là con không phải là nó không có, nhưng mà có nhiều người á thì người ta không có vận dụng được cái lợi thách của người ta, có nhiều người như vậy nữa. Còn hoặc là khi hồi nãy á có một cái bạn mà con học á ở trong á con không có nghe trong á, anh thì khi mà người ta đầu thai người ta đó thì vậy, nói chung là căn thắc như vậy. Nhưng mà thực chất á, vì những cái linh hồn mà người ta thích sức tiến hóa quá đó, và hoặc là người ta làm những cái việc ác thế đó, thì người ta không được sự lựa chọn đâu nha, mà người ta được bắt buộc ăn phải đầu thai vô đó, là thôi bắt buộc như vậy luôn, không có được cái sự lựa chọn như trong sách mình học đâu. Có những linh hồn người ta bị gì, ăn làm gì sai trái đó, ăn bị bắt buộc vô hoàn cảnh đó, và ăn phải đầu thai như gia đình đó cho tôi, không có được quyền lựa chọn giống như trong mình học. Vì khi mà mình học á, cách nhìn của mình á là nhìn được những người ở thể xa, những người mà tính hóa cao, hoặc là những người là ta người ta ít có định lực nhân quả quá, thì thường người ta có quyền chọn lựa, hoặc là những người ta trong cái chút dễ chút xíu người ta cũng không có tạo cái gì ác gì thì người ta có quyền chọn lựa. Dưới những cái anh mà anh làm gì ác quá là ăn bị đặt buộc phải vô hoàn cảnh đó, chứ không thể nào khác được hết. Là sao cái sự hiểu biết của con là cái người mà con giữ con á thì cho không biết được như vậy đó, là theo cái sự hiểu biết của con. Còn trong sách mình thì các vị mình thấy là những người cao hơn à, cho nên là nói là chọn lựa được, nhưng mà thực chất là có những linh hồn không bao giờ được chọn lựa vì anh làm hạt quá, đó là như vậy đâu này. Và có những người ta không có biết vận dụng cái cách người ta khi người ta chết sau, cho nên là cô sợ nói là người ta không có cái cách thì cũng đúng, để là mỗi người có một cái lý của cơ giác hai thì cũng có cái lý cấp hai, một đối tượng thì cũng có cái lý của cô phận, và hai cái lý đó đều đúng hết.
Dạ thôi tóm lại đó cháu, giống như cháu vừa nói vừa rồi, cô tóm gọn là như này, người bình thường á, khi mà chết là cái phách nó tiêu, mình còn cái vía, xong rồi cái vía cũng tiêu, còn cái trí cũng tiêu, tất cả chỉ còn là ma hạt nhân tử thôi, không còn gì phải giữ nữa, rồi mình mới đầu thai trở lại, chứ không phải là cái phách trường tồn. Nếu cái phách nó trường tồn thì chắc chắn mình lại gặp lại cái phách cũ hay sao? Mà cái phách á, là người ta đã nói nhiều lần, nó lơ lửng ở trên mấy cái nghĩa trang đó, rồi nó rã từ nó đứt tay, đứt chân, đứt đầu. Rồi người ta, những người nào mà mắt họ khá tỉnh táo, họ nhìn được cái thể xác á, họ đi ngang mấy cái nghĩa trang, họ gặp mấy con ma cụt đầu, cụt tay, cụt chân, đó là cái khách đó.
À, không phải
làm gì nữa mà.
Không, nếu làm gì nè, không phải là có thể ai trong thì con không có tài về vấn đề đó. Nhưng mà cái điều gì nè, Thế nhưng khi con ha cục đầu cục chân là lúc người ta còn sống người ta cũng dạy với cô. Ví dụ là chứ con Ngàn, tôi biết con Ngàn gì? Ông hai tôi biết con Ngàn đó rồi. Hiện giờ á, con Ngàn cổ vẫn còn sống trong cái nhà của cổ. Và lúc nào cổ cũng ở trong cái xác cái tắc cái cổ. Cổ không có đi ra khỏi cái nhà của cổ luôn á. Nên những người trong tâm học hành á, nên cầu nguyện cho con Ngàn dừng.
Cháu có hiểu cái vía, cái thử xác một thứ, cái vía với cái xác không?
Con thì con không có cái phân tích được cái vấn đề đó.
Đó, mình đâu lẫn lộn cái vía với cái xác đó, cháu đừng có lẫn lộn hai cái đó với nhau.
À.
Nghe cháu nói cái vía nó còn, nhưng mà cháu lại nói cái xác nó còn, thành ra là cháu lại không ai, ông lại càng yên trí rằng là cái xác nó còn.
con không nên để cái đó, nhưng mà như con thì con thấy là cái nhà của cũng còn ở trong cái nhà đó.
Nó còn cái vía, tất cả đều còn cái vía, rồi đến lúc mà họ tiêu vô cái vía thì họ mới lên trời được.
Cái đó thì năm
cháu phải học thêm cho nên học nhiều nữa. Cháu mà có giờ thì cháu vô cho đọc kể sách, kể vía, mấy thể của con người cháu rất hiểu rõ hơn.
Cái đó con không có nghe quý sĩ. Nhưng mà con biết
là
cái chuyện
ấy
của con không?
Ừ, cháu có thể cháu thấy cháu đi ngủ đó là cháu thấy cái vía. Khi mà cháu ngủ đó là cái vía cháu nó cắt ra khỏi người cháu. Rồi nó mới có thể đi đây đi đó, nó gặp cái này cái kia. Đó là cái vía chứ không phải cái tách. Tại vì cái tách nó không thể nào tới một mình được. Nó phải bên trên. Tâm thức mình không bao giờ ở trong cái tách. Tâm thức mình nó phải ở trong cái vía hoặc là ý chí thôi, hoặc là cái tách. Để cô đưa cho người tài liệu cho tôi gửi cho cháu đọc những cái nào mà quan trọng nhất á. Bây giờ phút mà anh nhìn có cái kiếm này nó không có mừng nghỉ. Ok, vậy thôi mà nghỉ sớm nhá. 9 giờ rồi rồi, được 3 tiếng rồi, có ai muốn nói chuyện gì nữa không? Không có đi vô trong cái chuyện bàn cái để tắt nữa, là nó không có 2 phút nào, mình đã đồng ý là mình không ăn mắt rồi.
Chào tạm biệt.
Ok, bye bye.